thương thiện là cố gắng đạo đường bố thế nhận đúng pháp như nguyên mạng nguyên cuộc hành vi không nói gần là phúc lớn cao thượng xa lý tâm địa lẽ tự chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biểu tương chứng kiêm nhượng trí công và lý ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội đơn nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không tím, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp của Thanh Thamma sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tông đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 1 tháng 3 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bậc Vêu sẽ do Thượng Tọa Sắc Đẳng giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Nam mô Bụt Tha Giá. Con sám hối và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tiến Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tiến Từ Bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Dhamma Giá. Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học một cái đề tài nói về Bột Lưu. Đề tài này được trích ở trong Kinh Tương Ưng, quyển 5. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái dòng sanh tử luân hồi này của chúng ta đó, thì chúng ta nếu mà nói về những cái từ ngữ này á, mình thấy nó hình như là nó hơi lạ của chúng ta. Nhưng mà thật sự ở trong cái cuộc luân hồi này chúng ta bị những cái bọt lưu này, có nghĩa là bị những cái dòng nước này, nó sẽ cuốn trôi chúng ta từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, từ người đến trời, từ trời đến người, và những cái khổ khổ. Do vậy mà chúng tôi thấy cái tầm quan trọng của nó, nên ngày hôm nay chúng tôi chọn cái đề tài này để trình bày, thuyết giảng đến quý vị. Thì chúng ta biết rằng là đối với bột lưu này là nói về dục bột lưu, hữu bột lưu, vô minh bột lưu và tà kiến bột lưu. Những cái pháp này thì nó phải nói rằng là nó sẽ hiện hữu ở trong tâm của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy mà ở trong room ngày hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng là vị giảng sư chính, nhưng mà thượng tọa đã bận công việc chưa có vào kịp, có thể rằng là chúng tôi sẽ điềm tiết thay thượng tọa. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm đọc cái phần chánh văn, sau đó chúng tôi sẽ thuyết giảng. Vậy thì xin mời là Sức Anh Cha.
Sa thứ lành thay, và chúng con kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Bú Thá Tham Má Bộc Lưu, phần 8 phẩm Bộc Lưu. 1. Tất cả điều nhân duyên ở Sa Quá Thí. 171 chương 1 Bộc Lưu. Ô Cá, này các tỳ kheo, có 4 Bộc Lưu này. Thế nào là 4? Dục Bộc Lưu, hữu Bộc Lưu, kiến Bộc Lưu, vô minh Bộc Lưu. Này các tỳ kheo, đó là 4 Bộc Lưu. Chính vì mục đích muốn thắng trí, muốn liệu trí, muốn đoạn diệt, muốn đoạn tận 4 bộc lưu này, này các tỳ kheo, thánh đạo 8 ngành này cần phải tu tập. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Một lần nữa con xin thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tuệ Siêu, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta bắt đầu vào cái bài học nói về bột lưu. Chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này của chúng ta đó, thường thường chúng ta bị cái sự cuốn trôi, nhưng mà chúng ta không biết là cái gì nó cuốn trôi mình. Mà ở trong kinh Đức Phật nói rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta sanh tử luân hồi này là chúng ta bị những cái dòng nước mạnh, những cái dòng nước mạnh này nó cuốn trôi. Thì những cái dòng nước này đó quý vị, những cái dòng nước này chúng ta thấy là cái gì quý vị? Đó là nói về cái bọc lưu. Bọc lưu là những cái dòng nước, những cái dòng nước mà để mà cuốn trôi chúng sanh từ ở cái cảnh giới này qua cái cảnh giới kia. Thành ra ở trong Pali nói là ô khát. Ô khát có nghĩa là dòng nước, mà chúng ta đừng có tưởng cái cái dòng nước này là một cái dòng nước bình thường, quý vị. Một cái dòng nước mạnh được nói ở trong đây á, cái dòng nước này nó có thể xô ngã được hết tất cả. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những cái trận lục, những cái trận lục có thể nó sẽ cuốn trôi, nó sẽ cuốn trôi hết đền đài lâu điện, cung hoàng điện ngọc, vân vân, bất cứ một cái gì nó cũng cuốn trôi. Vậy thì đối với cái bọc lưu này á, nó cuốn trôi cái gì, quý vị? Nó cuốn trôi chúng sanh, những cái chúng sanh ở trên cái quả địa cầu này bị nó cuốn trôi vào cái dòng sanh tử luân hồi, rất là khó, rất là khó để mà thoát khỏi ra được cái dòng sanh tử này. Hoặc là chúng ta rất là khó thoát khỏi ra được cái những cái dòng nước bọc lưu này. Quý vị thấy rằng có như ở trong kinh Pháp Cú mình thấy rằng lúc mà đức vua Quyết Đun đã phá đó, chúng ta thấy rằng khi mà thắng trận trở về, thắng trận trở về thì quý vị biết rằng là thắng trận trở về như vậy đó, nhưng mà do ngủ quên nên lúc bấy giờ nước lũ nó cuốn trôi, nó cuốn trôi nguyên một cái đội binh. Thì ở đây không phải rằng là cái sức tàn phá của nó còn hơn nữa, quý vị. Quý vị thấy rằng những người đó bị cuốn trôi, bị chết như vậy, chỉ có trong một cái đời đó, một cái đời sống đó thôi. Nhưng mà nói về cái dục bọc lưu này, hoặc là nói về cái dòng nước bọc lưu này là những cái dòng thác mạnh, nói về cái sự mà cuốn trôi chúng sanh bị ở chìm đắm ở trong cái sanh tử luân hồi. Vậy thì cái bọc lưu này nó gồm có mấy bọc lưu, quý vị? Có bốn bọc lưu. Thứ nhất là dục bọc lưu, thứ hai là hữu bọc lưu, thứ ba đó là kiến bộc lưu, thứ năm á, dạ xin lỗi, thứ tư á, là vô minh bộc lưu. Bốn cái dòng bộc lưu này nó sẽ cuốn trôi chúng ta rất là xa, rất là nhiều. Vậy thì ở trong đầu tiên á, như thế nào mà chúng ta thấy rằng được gọi là dục bộc lưu, quý vị? Như ở trong cái bộ kinh, ở trong cái bộ pháp tụ, ở trong vi diệu pháp, tạng vi diệu pháp có nói á, cái pháp nào mà đối với cái pháp nào mà đối với các dục á, mà nó thể hiện ra cái sự mong muốn, mong muốn về dục, tham liếm về dục, vui thích với dục, hoặc là mình ái nhiễm với dục, mình liếm thương với dục, nôn nóng với dục, và mình hôn mê quyến luyến với các dục, như vậy gọi là dục bộc lưu. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống của mình á, mình thấy không, cái bất cứ một cái gì mình cũng có cái sự tham lý, bất cứ một cái gì mình cũng có một cái sự quyến luyến hoặc là nôn nóng với các dục. Dục ở đây có nghĩa là gì, quý vị? Có nghĩa là cảnh sắc, cái sự nôn nóng, cái sự tham luyến với cảnh sắc, cái sự nôn nóng tham luyến với cảnh thinh, cái sự nôn nóng tham luyến với cảnh khí, cảnh vị, và cảnh xúc, và cảnh pháp. Đối với những cái cảnh đó, chúng ta có gì, chúng ta bị tham luyến quyến luyến như vậy, thì đó được gọi là dục bộc lưu. Vậy thì mình thấy thí dụ như ở trong cái đời sống này, chúng ta thấy rằng như cái lúc nào thường thường ở trong cái cuộc đời của chúng ta đó, chúng ta thường cái gì chúng ta cũng dính mắc hết, quý vị. Thí dụ như đối với những cái hình ảnh, những cái cảnh này, những cái hình ảnh nào chúng ta cũng thích. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta chơi đồ cổ, người ta chơi đồ cổ, quý vị. Quý vị biết rằng có những cái món đồ đó người ta đã nhìn qua rồi, người ta đã nhìn nhiều ngày lắm rồi, nhưng mà người ta vẫn chưa chán. Hoặc là có những người người ta coi rất là nhiều bộ phim rồi, nhưng mà sao, quý vị? Người ta cũng cảm thấy chưa đủ. Thành ra quý vị thấy rằng đối với có khi mà có những cái bài kinh khác Đức Phật nói con mắt của chúng ta cũng là một cái hố sâu. Con mắt của chúng ta nó cũng là một cái hố sâu. Tại sao gọi là hố sâu, quý vị? Tại vì mình đã nuốt, mình đã bỏ biết bao nhiêu cảnh ở trong đó rồi. Mình bỏ biết bao nhiêu bộ phim ở trong đó rồi. Mình bỏ biết bao nhiêu cái bản nhạc ở trong đó rồi. Hoặc là mình bỏ biết bao nhiêu cảnh ở trong đó rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó chưa có đầy. Vậy mà mình luôn luôn có những cái tâm mong muốn như vậy. Thành ra chúng ta thấy rằng vậy thì sao, quý vị? Vậy thì có nghĩa là chúng ta đang bị, chúng ta đang bị gì? Sắc bọc lưu. Hồi nãy chúng tôi nói là Vực bộc lưu á, là mình nói một cách là nói tóm gọn, hoặc là nói nói rộng, hoặc là nói rộng. Còn bây giờ á, thì vậy thì nếu mà ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nếu mà người nào á, bị những cái cảnh bị những cái cảnh sắc, có nghĩa là mình cứ mong muốn mình mong muốn được được hoặc là mình bị quyến luyến, bị dính mắc với những cái cảnh sắc. Cảnh sắc ở đây á, cái gì mà nó là đối tượng của con mắt thì cái đó là cảnh sắc. Vậy thì chúng ta muốn xem hình, hoặc là chúng ta muốn xem phim, hoặc là chúng ta muốn coi những cái tài tử, hoặc là chúng ta muốn coi về những cái trang phục đẹp, hoặc là vân vân, thì cái gì mà là nó là đối tượng của con mắt á, thì cái đó được gọi là cái gì quý vị, là sắc bộc lưu. Có nghĩa là chúng ta cũng bị vướng vào cái dục bộc lưu này, nhưng mà cái đối tượng chính ở trong cái lúc này á, là có nghĩa là chúng ta bị sắc bộc lưu nó lôi kéo. Rồi đến cái gì nữa quý vị, ở trong cái dục này nó rất là nhiều. Tại vì á, có người á thì người ta thích về cái cảnh sắc, nhưng mà có người á, người ta sẽ thích về cái gì, người ta sẽ thích về cảnh thinh. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng có những người, người ta thích nghe những cái âm thanh, nghe người ta mong muốn, ví dụ như là tới cái ngày đó mình nghe cái âm thanh của cái người ca sĩ đó người ta ca, hoặc là có những người á, quý vị thấy rằng người ta thích nghe âm thanh của những cái đàn này, những cái đàn kia. Thành ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà mình mà có cái sự thích đó thì sao quý vị, nó sẽ phát sinh cái sự tham luyến, cái sự quyến luyến, quyến luyến ở trong những cái âm thanh đó. Vậy thì á, nếu mà một cái người á, mà bị cái đối tượng là âm thanh, bị một cái đối tượng là âm thanh mà nó quyến luyến á, vậy thì gọi là cái gì quý vị, lúc đó là thinh bộc lưu. Có nghĩa là chúng ta bị cái sự lôi kéo về, lôi kéo về mình, tham đắm ở trong đó. Rồi có người á thì bị gì quý vị, bị về những cái mùi, những cái mùi thơm, hoặc là những cái mùi gì riêng biệt với cái đối tượng nó thích. Nhưng mà ở đây á, là chúng ta nên nhớ rằng đối với dục bộc lưu á, cái chi pháp ở đây á, có nghĩa là tham tâm sở, tham tâm sở. Vậy thì á, cái tham tâm sở này nó có mặt ở trong đâu quý vị? Nó có mặt ở trong tám tâm tham, nó có mặt ở trong tám tâm tham. Nhưng mà ở đây á, nó chưa có bị vướng vào tà kiến, thành ra nó trừ ra nó còn có bốn, nó trừ ra còn có bốn tâm tham thôi. Có nghĩa là nó không có bị liên hệ với tà kiến. Thường thường á, chúng ta thấy rằng như thế nào á, mà mình mà mình tham mà có tà kiến quý vị, có nhiều khi mình nghĩ mình hưởng cái mình hưởng cái dục đó mà không có tội, đối với những cái điều mà có tội mà mình cho là không có tội, thì cái lúc đó nó sẽ bị rơi vào tà kiến, hoặc là những cái gì mà nó không có đúng với sự thật mà mình tưởng nó là sự thật, thì lúc đó là mình bị liên hệ với tà kiến. Vậy thì ở đây á, đối với dục bộc lưu á, là cái gì, là khi mà tâm của chúng ta bị tham đắm, bị đắm nhiễm ở trong những cái cảnh mà chúng tôi vừa trình bày, đối với những cái cảnh gì mà nó thuộc về đối tượng của con mắt á, thì cái đó là cảnh sắc. Cái gì mà nó thuộc về đối tượng của lỗ tai á, là cảnh thinh. Cái gì á, mà nó thuộc về đối tượng của lỗ mũi á, cái mũi á, thì đó gọi là cảnh khí. Cái gì mà nó thuộc mà đối tượng của cái lưỡi á, thì nó thuộc về cái cảnh vị. Cái gì mà nó thuộc về mà cái thân xúc chạm, đối tượng của thân xúc chạm á, nó gọi là cảnh xúc. Cái gì mà nó thuộc về ý suy nghĩ, ý suy tư suy nghĩ, thì nó thuộc về cảnh pháp. Thì khi mà chúng ta tham luyến, chúng ta tham luyến những cái cảnh này á, thì chúng ta dính mắc, hoặc là chúng ta nôn nóng với những cái cảnh này, thì lúc đó là chúng ta bị dục bộc lưu nó lôi kéo, bị dục bộc lưu nó lôi kéo. Vậy thì á, quý vị nghe chúng tôi trình bày á, quý vị thấy rằng mình nói như vậy, mình thấy rằng tại sao mà nói toàn là những cái cảnh đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà mình suy đi nghĩ lại, mình thấy ở trong đời của mình sao, tại sao mà mình phải khổ như vậy quý vị, cũng vì những cái cảnh này thôi, cũng vì những cái cảnh này mà mình bị khổ hoài. Quý vị biết cũng vì những cái cảnh này mà mình bị khổ hoài hả quý vị? Quý vị thấy rằng ở trong có nhiều khi chúng tôi thấy rằng khi mà có mấy lần chúng tôi đi trên xe cùng với Chư Tăng mà mình đi đưa đám tang về thì mình nhìn thứ nhất là đi ở những cái thành phố mà nó đông người, quý vị biết rằng lúc đó mình gặp rất là nhiều người, người ta đi xe với một cách hối hả, một cách bận rộn và một cách hối hả. Nhưng mà quý vị thấy rằng người ta làm thì mình cũng công nhận là người ta làm rất là khổ, rất là cực, rất là khổ. Nhưng mà chỉ có làm mấy đó để chi quý vị, để lo chỉ có đời sống cơm áo gạo tiền, rồi cho bản thân mình, rồi bản thân của người nhà mình, bản thân của người này người kia. Vậy mà quý vị thấy rằng cái sự khổ nó tất bật, cái sự khổ nó tất bật tối ngày, nó bị liên tục vậy đó. Nhưng mà quý vị thấy rằng, nhưng mà cũng tại sao quý vị? Tại do có nhiều người bị cái sự tham đắm nó quá mạnh, cái sự tham đắm nó quá mạnh, thành ra đó người ta không có biết, người ta không có biết dừng lại, mà người ta chỉ toàn là có cái sự mơ ước. Thành ra quý vị thấy rằng nó diễn ra ở trong cái đời sống mình như là một cái sự quay cuồng, một cái sự quay cuồng, nhiều khi nó muốn rối loạn luôn. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà một người mà cứ bị tham đắm vào những cái tài sản, hoặc là những cái gì mà mình thấy ở trên thế gian này, mà mình cứ nôn nóng mình muốn có, hoặc là mình cứ quyến luyến, hoặc là mình dính vào cái chỗ đó hoài, thì cái đó gọi là chúng ta đang bị dục bột lu. Dục bột lu nó cuốn trôi mình. Nhưng vậy thì dục bột lu này nó sẽ cuốn trôi chúng ta đi đâu quý vị? Từ cõi người xuống cõi khổ, hoặc là từ cõi người được sanh lên cõi người tốt hơn, hoặc là được sanh lên được sanh lên ở trên cái cõi cõi trời, mà thuộc về cõi trời mà thấp thấp ở trong những cái cõi trời dục giới này. Tại sao mà chúng tôi nói vậy quý vị? Thí dụ như quý vị thấy rằng có những người, có những vị ngày xưa ở trong kinh, thí dụ như đối với nàng sự phụ đó, khi mà nàng hết tuổi thọ ở trên cõi chư thiên, nàng sanh về cõi người, sanh lại cõi người, thì lúc đó do nhờ một chút phước, một chút phước nghiệp sự của nàng đã làm ở trong quá khứ, thành ra nàng nhớ lại được cái kiếp sống của nàng ở trên trời. Vì cái chỗ đó đó mà khi mà nàng phục vụ chư tăng, hoặc là tạo một cái phước lành nghĩa, thì nàng cũng điều nguyện do cái phước này mà được tái sanh về cõi trời để chung hưởng hạnh phúc với cái vị thiên tử của mình ở trên đó, có nghĩa là cái người chồng của mình ở trên đó. Thì vậy thì những cái người mà người ta bị dính mắc như vậy á, thì đó là chúng ta thấy rằng cũng bị những cái dục bộc lu nó lôi kéo mình, nó lôi kéo mình ở những cái cảnh giới đó. Rồi tại sao mà chúng tôi nói rằng dục bộc lu nó có thể lôi chúng ta xuống khổ cảnh quý vị? Có những người, người ta thấy rằng ở trong đời này, người ta ví dụ người ta nhìn cái người đó có tài sản, rồi người ta không biết kiềm chế tâm của người ta, người ta dùng cái cách này cách nọ để chiếm đoạt được tài sản, bằng một cách trộm cắp, hoặc là bằng một cách giết người vân vân. Cái điều đó chúng ta thấy rằng ở trong xã hội ngày nay xảy ra rất là nhiều. Thì chính cái chỗ này nó làm sao quý vị? Nó làm cho cái người đó bị cái tham ái nó chi phối, nên phải chiếm đoạt cái tài sản nó bằng cách này bằng cách kia. Vậy thì chính do cái sự tham ái, cái sự quyến luyến này mà nó làm cho cái người đó sau khi thân ngoại mạng chung, do những cái nghiệp bất thiện này, nó dẫn người đó rơi vào khổ cảnh. Thì chính là chúng ta thấy rằng rõ ràng đối với dục bộc lu, có nghĩa là bị tham đắm, bị quyến luyến với cái những cái cảnh này cảnh kia, nên nó tác động đến thân khẩu ý của chúng ta, làm những cái bất thiện pháp. Vì vậy mà nó lôi kéo mình xuống ở dưới khổ cảnh, nó cho mình sanh đi cảnh giới này cảnh giới kia. Đó là vậy thì chúng ta thấy rằng dục bộc lu có khi nó làm cho chúng ta sanh lại làm người. Cũng như có những người người ta tạo phước mà người ta mong đời sau người ta có được tài sản, cũng làm loài người, nhưng mà có được tài sản sung túc, hoặc là có hạnh phúc vân vân, thành ra đó người ta chết đi rồi người ta sanh lại làm người, thì trong cái trường hợp đó cũng được gọi là cái dục bộc lu. Rồi kế tiếp nữa đó, đến hữu bộc lu, cái dòng nước thứ hai. Hữu bộc lu này thì nó đỡ hơn quý vị. Có nghĩa là sao quý vị? Có nhiều người, người ta nghe chư tăng giảng ở trong kinh, hoặc là giảng cái điều này điều kia, nên người ta ước mơ được sanh về cái cảnh giới đó. Chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật có rất là nhiều quý vị, có rất là nhiều những cái vị mà nữ nô tỳ, khi mà nghe các cái vị chư tăng thuyết giảng, thành ra mới cung kính nghe pháp, hoặc là đảnh lễ tạo phước vân vân, để gì? Nhằm cái mục đích là muốn tái sanh về cõi trời. Hoặc là chúng ta thấy rằng tiền thân của ngài La Hầu La Ra Hú La cũng vậy. Khi đó ngài là một cái người thiện nam thường để bát, thì cứ để bát cho các vị đạo sĩ đó, thì các vị đạo sĩ đó cứ chúc phúc cho cái vị này, mong sao mà cái vị này đạt được cái cơ ngơ mà giống cơ ngơ của Long Vương. Thành ra một ngày đó đó, cái vị thiện nam này mới hỏi tại sao mà cái vị ẩn sĩ này cứ chúc phúc cho mình như vậy hoài. Thì cái vị ẩn sĩ này mới kể ra là cái vị này đắc được thiền. Thành ra đó, sau khi độ ngọ rồi thì thường xuống cõi Lâm Dương để mà nghỉ trưa ở nơi đó. À, thì lúc đó quý vị biết rằng cái vị thiện nam này khi mà nghe như vậy á, thì khi mà để bác làm phước á, thì cũng mong sao mong sao mà mình được có cái cơ ngơ như cơ ngơ của Long Vương. Thành ra chính vì cái chỗ đó mà khi mà cái vị thiện nam đó thân ngoại mạng chung á, mới tái sanh về cái cõi Long Vương. Thành ra chúng ta thấy rằng có những người ở trong cái hữu bộc lưu này có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái cõi trời thuộc về dục giới, dục giới mà cái vị đó có cái sự ước mong. Ở đây á, nó không phải là đối với hữu bộc lưu á, quý vị biết rằng mình mong cái cảnh giới tái sanh cũng là chi pháp, cũng là tâm tham, nhưng mà mình dính mắc với cái gì quý vị? Mình dính mắc với những cái cảnh giới tái sanh. Ví dụ như chúng ta mong muốn chúng ta tái sanh làm chư thiên cõi trời, chư thiên nữ hoặc là chư thiên nam, hoặc là những cái vị mà chứng đắc các cái tầng phiền bị đắm nhiễm ở trong đó. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là những cái vị đó thích về cái cảnh giới đó, thích cái cảnh giới đó, thành ra ráng cố gắng tu tập để tái sanh về cái cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, hoặc là ngay cả những cái cõi thiền vô sắc luôn cũng vậy nữa, cõi thiền sắc giới hoặc là vô sắc luôn. Các cái vị đó bị cái sự dính mắc, mong cứ tạo cái phước gì cũng mong tái sanh về cái cảnh giới đó. Hoặc là có những vị khi mà chứng được thiền định rồi đó thì cứ ước mong có cái sự ước mong mà tái sanh về những cái cảnh giới đó. Thành ra đó, trong cái trong cái sự quyến luyến hoặc là trong cái sự nôn nóng đó, nó cũng thuộc về mà hữu bộc lưu. Nhưng mà cái hữu bộc lưu này tạm thời ở trong dòng những cái kiếp gần đó, nếu mà mình có tạo phước hoặc là mình có chứng đắc được các cái tầng thiền định thì có thể là mình sẽ tái sanh. Có thể cái vị đó sẽ tái sanh về ở trên những cái cõi trời hoặc là cõi thiền. Thì dù sao đó, đối với hữu bộc lưu á, thì nó cũng đỡ hơn. Hữu bộc lưu á, thì quý vị thấy nó cũng đỡ hơn đối với cái dục bộc lưu. Vì sao vậy quý vị? Dục bộc lưu á, có nhiều khi chúng ta bị sanh ở những cái cõi thấp hơn đối với hữu bộc lưu. Vậy thì đối với dục bộc lưu và hữu bộc lưu này thì sao quý vị? Nó cũng là cái sự tham đắm. Nó cũng là cái sự tham đắm, nhưng mà chúng ta phải phân biệt ra, phải phân biệt ra đối với dục bộc lưu á, là chúng ta bị tham đắm vào những cái cảnh dục. Những cái cảnh dục ở đây có nghĩa là gì? Cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, đó là chúng ta bị dính mắc với những cái cảnh đó. Còn đối với hữu bộc lưu á, thì dính mắc về cái gì? Dính mắc về những cái cảnh giới tái sanh, những cái cảnh giới tái sanh. Thành ra nó, quý vị thấy bây giờ có nhiều người người ta hỏi chúng tôi cứ tại sao mà nói về dính mắc với cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, những cái cảnh đó là cảnh gì? Thì những cái ở trong mình thấy rằng mình tưởng rằng là ở trong mình nói những cái danh từ Phật học này mình cảm thấy xa rời với thực tế. Cái điều này nó không phải là vậy quý vị. Ở trong đời của chúng ta, trong cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, thì chúng ta liên quan tới những cái cảnh này. Những cái cảnh này nó không có xa rời cái cuộc đời của chúng ta, nhưng mà tại vì chúng ta không có để tâm đến. Ví dụ như bây giờ đó, ở trong cái đời sống quý vị, quý vị đi làm về rồi thì quý vị có thích nằm ở trên một cái giường mà nó êm đẹp không? Một cái giường nó có một cái niệm nó mịn màng, rồi nó êm đẹp không? Thì nếu mà người nào mà có mong muốn được nằm ở trên một cái chiếc giường có một cái niệm nó êm đẹp, đó thì là chúng ta mong muốn, chúng ta dính mắc với cái cảnh giới đó thì chúng ta dính mắc với cảnh xúc thôi. Chứ quý vị cứ nói rằng là đối với những cái danh từ Phật học này nó xa rồi thực tế, nó không có liên quan tới đời sống hàng ngày của mình. Không phải cái điều đó. Mình nói cảnh sắc, cảnh tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp là mình nói một cách là để mà mình nhớ, còn khi mà mình muốn hiểu thì mình cứ nhắm ngay đó, mình phân tích ra cảnh xúc là gì. Vậy thì như vừa rồi chúng tôi đã giải thích cho quý vị nha. Mình người nào thí dụ như cứ mong muốn mình có một cái chỗ ngồi nó cao, nó êm, nó đẹp, hoặc là một cái chỗ nằm, hoặc là cái những cái vật dụng của mình vân vân, mà nó mặc vào nó ấm, nó dễ chịu vân vân, thì đó là chúng ta dính mắc với cảnh xúc. Còn thí dụ như chúng ta thấy rằng mình cứ mong muốn mình nghe được âm thanh này âm thanh kia, hoặc là mình mong muốn mình ngửi được cái mùi này mùi kia, thì đó là chúng ta thấy rằng đó là cảnh khí, còn nghe âm thanh là cảnh thinh. Vậy thì mình suy đi nghĩ lại, mình coi thấy ở trong đời mình mong mỏi cái gì? Mình sáng mở mắt ra là mình cũng mong mỏi về những cái điều này. Sáng mình mở mắt ra thì mình thấy sao quý vị? Mình cũng mong mình thấy được một cái mặt trời, ánh nắng mặt trời nó đẹp, hoặc là một cái người nào đó nó hợp với mình, để mà mình mong muốn mình thấy được cái người đó. À, hoặc là mình mong muốn có một ai đó nói một cái câu nào nó dễ nghe vân vân, thì chúng ta thấy rằng đối với những cái ái tham dính mắc vào những cái cảnh này á, tuy rằng mình nói theo danh từ Phật học thì mình thấy lạ, nhưng mà mình xét kỹ ở trong cái cuộc sống của mình á, thì mình thấy rằng nó không có gì xa lạ với mình hết, nó không có gì xa lạ với mình hết. Mình thấy không, đối với cảnh vị đi, sáng quý vị ngủ dậy, quý vị có nghĩ rằng là mình muốn ăn một cái món ăn nào, một cái món ăn nào mà mình thường thích không? Thì kính thưa quý vị, cái điều đó chắc chắn là nó có. Thì đó là chúng ta mong muốn, chúng ta mong muốn về cảnh vị. Thí dụ như bây giờ mình ngủ dậy, mình cũng mong muốn mình mặc một cái bộ đồ nào mình vừa ý không? Thì lúc đó là chúng ta thấy rằng chúng ta cũng dính mắc với các cái cảnh dục. Thành ra cái điều này nó không có gì mà nó xa, nó không có gì mà nó xa rời với cái đời sống này, thật sự nó không có xa rời. Nhưng mà ở đây chúng ta nên cần phải nhớ rằng đối với dục một lâu á, mình muốn nhớ á, thì mình chỉ nhớ gọn lại khi nào mà mình tham luyến, dính mắt, đắm đuối, nôn nóng với những cái cảnh đó, những cái cảnh gì mà hàng ngày mình đụng chạm, mình thấy, mình nghe, mình ngửi đó, mình có cái sự mong muốn hoặc là dính mắt, quyến luyến, nôn nóng với những cái cảnh đó, thì là chúng ta có gì, là chúng ta bị cái dục bộc lưu, chúng ta đang bị cái dòng nước dục bộc lưu nó lôi kéo chúng ta. Còn á, người nào những cái người nào mà có cái sự ước mơ đời sau mình giàu sang hơn, mình đầy đủ tài sản hơn, rồi đời sau ví dụ như có những người ta nghe giảng chư tăng giảng ở trên cõi trời đó, có những cái hồ nước như vậy, có những cái cung điện như vậy, rồi có những người tiên nữ như vậy vân vân, rồi người ta ước mơ mong muốn được sanh về cảnh giới đó, thì lúc đó là chúng ta bị hủ bộc lưu nó đang lôi kéo chúng ta, nó đang lôi cuốn chúng ta về về những cái cảnh giới đó. Rồi đối với những người nào thí dụ như người ta nghe đối với cái cảnh giới thiền, khi một người chứng thiền được cái sự an lạc như vậy và giữ được cái đề mục đó sẽ sanh về cõi thiền, thì người ta mong muốn mình được tái sanh về cái cõi thiền đó vân vân, thì đó là chúng ta đang bị hủ bộc lưu, cái dòng nước hủ bộc lưu nó đang đang xô đẩy chúng ta, nó đang xô đẩy. Thì tùy theo cái sự ước muốn của mình, cứ tùy theo cái sự ước muốn của mình mà mình ráng cố gắng mình thực hiện thì nó thành tựu, thì nó sẽ đạt đến những cái cảnh giới đó. Rồi cái dòng nước thứ ba đó, đây là một cái dòng nước rất là nguy hiểm quý vị. Dòng nước thứ ba có nghĩa là dòng nước này rất là nguy hiểm. Đó là cái gì quý vị? Kiến bộc lưu. Chúng tôi nói với quý vị nhớ rằng chư tăng giảng, chư tăng trình bày rất là nhiều. Đối với những người mà dướng vào tà kiến thì chúng ta thấy sao quý vị? Rất là khó được sanh lại làm người, mà rất là khó được sanh thiên quý vị. Phải nói rằng có nhiều khi chúng tôi đọc sách đó, chúng tôi thấy rằng cũng như ở trong những cái ngày trước đó, chúng tôi đọc ở trong kinh đó, nói về những cái kiếp mà những cái kiếp hoại của trái đất này, những cái kiếp hoại của trái đất này quý vị biết rằng có những cái chúng sanh như là tôm, cá, rùa vân vân, thì những cái chúng sanh đó do cái thiện nghiệp tích lũy ở trong quá khứ hồi lúc nào không biết được, mà những cái chúng sanh đó trong cái thời gian đó cũng được sanh lại làm người. Tự nhiên lúc đó thiện nghiệp nó làm cho chúng sanh đó tôm cá đùa, nó nhớ là thiện nghiệp của nó mà nó giữ giới làm sao á, mà nó sanh lại làm người. Rồi khi mà sanh lại làm người á, rồi nghe chư thiên sanh lại làm người á, rồi nghe chư thiên thông báo là thí dụ như là còn 100 năm 200 năm nữa quả địa cầu này hoại. Thành ra những chúng sanh nó cố gắng tu tập, chúng sanh nào không có phước duyên tu tập chứng thiền thì cũng ráng bố thí, ráng cung kính, thương mến nhau để mà có cái phước đó mà sanh lên cõi trời dục giới, sanh lên những cái cõi trời, rồi nghe chư thiên giảng về thập phương pháp, rồi tiếp tục hành trì, rồi tu tập thân khẩu ý, rồi chứng đắc thiền, tái sanh về những cái cõi thiền, né được những cái chất lửa mà nó đốt, nó thiêu hủy cái quả địa cầu này. Những cái chúng sanh nó tu tập dần dần mà sanh lên cõi tam thiền luôn. Nhưng mà đặc biệt chỉ có một cái chúng sanh, những cái chúng sanh mà bị cái tà kiến nặng á, bị cái tà kiến nặng có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là bị những cái đoạn kiến á, có những cái chúng sanh đó là không sanh được sao? Những cái chúng sanh này á, quý vị biết rằng khi mà đọc tới ngay chỗ này mình nghe mình rất là rùng rợn. Những cái chúng sanh mà mang cái kiến mà cái gì quý vị biết không? Mang cái kiến mà làm phước mà không có quả, hoặc là không có cái sự thành tựu của sa môn, hoặc là không có nhân không có quả vân vân, không có đời này không có đời sau vân vân. Thành ra những cái chúng chỉ có những cái chúng sanh mà mang cái động kiến này nè, vừa là quý vị biết sao, à, nó còn rơi xuống những cái tầng địa ngục mà sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. À, có nghĩa là quý vị thấy rằng những chúng sanh đó không có khả năng, à, không có khả năng sanh lại. Thành ra lúc đó chúng tôi đọc ở trong cái phẩm đó mình thấy rất là hết hồn quý vị. Đến nỗi mà những cái chúng sanh mà thí dụ như sanh là do cái ác nghiệp đi, à, sanh thành ngã quỷ đi, à, hoặc là sanh ở cảnh giới địa ngục mà những cái địa ngục mà nó nhẹ đi, hoặc là sanh thành cái loài súc sanh đi. Nhưng mà tới những cái lúc kiếp hoại đó, đó thì quý vị biết rằng là do những cái thiện nghiệp mà chúng, những cái chúng sanh mà đang ở khổ cảnh đó, à, có thiện nghiệp mà ở trong quá khứ đó, à, mà gọi là tích lũy nghiệp đó quý vị. Những cái nghiệp đó làm cho chúng sanh đó được sanh lại làm người, sanh lại làm người rồi tu tập, tu tập, à, tu thiền không được thì cũng cung kính hoặc là thương mến nhau vân vân, để mà sanh lên cõi trời dục giới. Sanh lên cõi trời dục giới rồi gặp chư thiên, à, chư, các vị chư thiên hướng dẫn tu tập sanh lên cõi thiền nữa. Còn chỉ có những cái chúng sanh mà thuộc về mà tà chiến nặng, à, đối với những người mà không tin nhân, không tin quả, không tin đời này, không tin đời sau, không tin có cha, có mẹ, vân vân, mà còn phỉ báng sa môn, phỉ báng các vị tu sĩ. Quý vị biết là những chúng sanh đó là sanh ở dưới địa ngục, mà địa ngục rất là sâu, mà không có khả năng, à, không có khả năng để mà nhớ lại những cái thiện nghiệp, à, hoặc là không có cái duyên lành để cho những cái tích lũy nghiệp ở trong quá khứ mà nó có cơ hội nó trổ quả. Thành ra những cái chúng sanh nó cứ sanh, à, càng ngày nó càng sanh sâu xuống, à, sâu xuống, hoặc là lơ lửng giữa không gian, lơ lửng giữa không gian. Thành ra chỉ có những chúng sanh đó, à, là nó không có sanh lại, à, được làm người, hoặc là không có thoát được thôi. À, thành ra chúng ta thấy rằng, à, đối với cái kiến bộc lưu này rất là nguy hiểm quý vị. À, kiến bộc lưu rất là nguy hiểm. Như vậy á, thì thế nào, à, biết thô khác, có nghĩa là thế nào gọi là kiến bộc lưu quý vị? Có nghĩa là những cái chúng sanh nào cứ chấp chặt vào cái quan điểm sai lầm của mình, chấp chặt vào cái quan điểm sai lầm của mình á, à, thì những cái chúng sanh nó đang bị cái kiến bộc lưu nó dẫn dắt. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong trong kinh á, những người nào quý vị, những cái vị mà tu theo hạnh mà hạnh con bò, hạnh con chó đó, quý vị nhớ không? À, cứ nghĩ rằng làm như vậy á thì mới được, à, mới mới gọi là cái người mà tu tập, à, cái sự tu tập mà theo cái hạnh con chó hoặc là hạnh con bò thì tu tập về mới đúng. Còn tu tập mà ăn cơm gạo trắng cá tươi, hoặc là ăn cơm một cách bình thường, mặc đồ một cách bình thường, đi đứng một cách bình thường, như vậy không phải là tu. À, những cái người mà có những cái tư tưởng, có những cái tư tưởng như vậy á, thì ở quý vị biết rằng người ta chấp chặt vào những cái quan điểm đó, cái quan điểm mà của chính người, của chính bản thân người ta sáng tác ra, à, mà nó thuộc về sai lầm mà người ta cứ chấp chặt vào, à, thành ra đó những cái chúng sanh đó bị những cái tà kiến mà gọi là kiến bộc lưu nó dẫn dắt. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống ngày hôm nay có không quý vị? À, chúng tôi gặp cũng rất là nhiều quý vị. Có những người, người ta rất là ngộ, khi mà cái người nhà mình còn sống á thì mình không biết lo, à, mình không biết hướng dẫn cho cái người đó tạo phước, à, người đó tạo phước. Mà khi mà cái người nhà mình á, mà mất đi rồi á, thì quý vị biết sao? À, những người đó rước, à, thầy lợi cúng, bà lợi cúng, rồi bày ra đủ thứ hình thức, đủ thứ nghi lễ, à, đi một bước rồi lùi ba bước, à, rồi có khi đi rồi cái chân cong cong quẹo quẹo lên, rồi mặc những cái đồ này đồ kia, rồi vẽ mặt vẽ mày vân vân. Thành ra đó chúng ta thấy rằng á, những cái người đó, người ta từ từ người ta sẽ đi vào cái gì quý vị, à, đi vào cái tà kiến rất là nặng. À, từ từ người ta sẽ đi vào cái tà kiến rất là nặng. Quý vị thấy rằng á, có những cái tỉnh mà ở bên Việt Nam á, khi mà người ta muốn cúng một cái người ta muốn cầu xin, ví dụ như có một trận mưa đi, người ta giết bò hoặc là người ta giết cái con vật gì đó, à, để người ta lấy máu người ta tế thần, à, tế thần, hoặc là người ta, à, lấy máu người ta tế, người ta cúng tế một cái vật gì đó mà người ta thờ ở trong làng. Thành ra chúng ta thấy rằng á, cái điều này á, càng ngày nó sẽ dẫn dắt cái người đó, à, đi sâu vào tà kiến. Thì từ cái tà kiến nó biết rồi người ta không còn tin, à, người ta không còn tin người tu. Cũng như có nhiều vị, nhiều người, nhiều nơi đó, quý vị thấy không, người ta thấy ví dụ như người ta thấy rằng là đối với người tu mình á, à, cũng ăn như vậy, rồi cũng mặc đồ như vậy, à, rồi cũng sinh hoạt như vậy, rồi có nhiều người người ta thấy như vậy á, thì người ta sáng tác ra một cái cách tu khác. À, thí dụ như mình ăn cơm á thì người ta không ăn, à, hoặc là mình mặc đồ á thì người ta không mặc đồ. Thì từ từ đó quý vị thấy rằng những cái người đó thì sao quý vị, à, người ta sẽ truyền những cái tư tưởng sai lầm của người ta cho chúng sanh nghe, cho người này người kia nghe. Thì ở trong đó, đó những người thiểu trí đó, người ta nghe từ từ, rồi người ta phỉ báng lại những cái người mà tu đàng hoàng, thì chính cái chỗ đó mà đưa người ta dần dần vào khổ cảnh. À, cũng như có lần đó, chúng tôi nhớ chúng tôi thấy đó, chúng tôi cũng có trình bày một cái tích kiện đó, nói về một cái À, một cái người cư sĩ đó đó, một cái ông thiện nam đó đó, quý vị biết rằng là đối với ông ta đó có niềm tin với chư tăng rất là nhiều, mà ở trong đó đó ông ta đã ngày xưa giờ đó, đã từng hộ độ một vị tỳ kheo rất là chu đáo, hộ độ một vị tỳ kheo rất là chu đáo. Rồi quý vị biết rằng là do ông có một cái niềm tin rất là lớn đối với chư tăng, thành ra hàng ngày dần dần thì các cái vị sư mỗi ngày đi đến nhà ông khất thực rất là nhiều. Rồi có khi khất thực như vậy thì ông ta mới mời thỉnh các vị tỳ kheo vào ở trong nhà để mà cúng thêm đồ này đồ kia. Thì quý vị biết rằng do ông tiếp đãi chư tăng một cách rất là cung kính và phải nói là một cách rất là chu đáo, thành ra cái vị tỳ kheo mà trước giờ mà ông ta đã từng hộ độ cái vị này mới ganh tị, cái vị này mới ganh tị với ganh tị với ông ta, ganh tị với các vị tỳ kheo khác. Thành ra đó cái vị tỳ kheo mà hồi trước giờ được hộ độ chu đáo cái vị này mới nói với ông ta rằng những cái người kia là những cái vị tỳ kheo kia là những cái vị giả tu ở ngoài đi từ từ chậm chậm nhắm mắt như vậy, nhưng mà ở trong tâm đầy cái sự tham đắm, đầy cái sự đắm nhiễm này kia vân vân. Thì quý vị biết rằng cái vị tỳ kheo này cứ ngày nói một chút, ngày nói một chút. Thành ra ông ta sau này ông ta mất lòng tin với những vị tỳ kheo đó, nên ông ta cứ chữ các vị tỳ kheo hoài. Mà quý vị biết rằng trong thời Đức Phật các vị tỳ kheo rất là nhiều, mà mình cứ nghĩ đi, một ngày mà mình chữ chừng mấy chục vị thôi, một ngày mình chữ chừng 50 vị tỳ kheo, 100 vị tỳ kheo thôi, thì quý vị thấy rằng trong vòng chừng một tháng mình tạo biết bao nhiêu tội. Thành ra chính cái nghiệp này mà quý vị biết rằng ông ta và cái vị tỳ kheo mà được hộ độ chu đáo tái sanh, chết khi mà chết tái sanh thẳng xuống địa ngục luôn. Ở địa ngục quý vị biết rằng Đức Phật kể ở trong đó, trong cái bài kinh đó, ở địa ngục một thời gian rất là dài rồi, một thời gian rất là dài ở trong cái thời kỳ đó. Rồi sau khi mà hết tuổi thọ địa ngục quá thì hai cái người này sanh lên làm ngã quỷ. Mà ngã quỷ á quý vị, ngã quỷ ở đâu không? Ngã quỷ ở ngay chỗ cái cầu tiêu. Thường thường chúng ta thấy rằng trong kinh nói ví dụ như ngã quỷ đứng ở ngoài cái vách nhà hoặc là đứng ở ngã tư đường. Mà quý vị biết rằng hai vị này sanh làm ngã quỷ, mà ngã quỷ cái trú xứ của mình là ngay chỗ cái cầu tiêu đó. Rồi quý vị biết rằng trong cái lúc đó ngày một Kiền Liên ngày mới đi ngang ngày còn một Kiền Liên ngày đi ngang, ngày thấy cái loại ngã quỷ đó, thành ra ngày mới hỏi cái chúng sanh đó làm cái nghiệp gì mà bây giờ thành cái ngã quỷ mà ở tại cái cầu tiêu này. Thì lúc đó ông ta mới kể lại cái sự việc ở trước kia ông đã tạo. Rồi thì ngày một Kiền Liên nghe như vậy xong, ngày một Kiền Liên mới hỏi vậy ông sống ở ngay chỗ cái trú xứ này là cái cầu tiêu, thì vậy thì ông ăn cái gì để sống? Thì lúc đó quý vị biết rằng ông ta mới trả lời là đối với loài người khi mà người ta thải ra cái gì thì là ông ta ăn vô cái đó. Không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị. Thì quý vị biết rằng lúc đó ông ta mới nói rằng là đối với loài người ăn rồi rồi thải ra cái gì là cái đó là thực phẩm của ông, ông sẽ ăn hết cái đó. Rồi cái lúc đó ngày một Kiền Liên mới hỏi tiếp, vậy cái vị tỳ khu đó, cái vị tỳ khu mà suối ông chữ các cái vị kia đó thì sanh ở đâu? Thì ông ta nói rằng sanh ở ấp bên ông, là có nghĩa là đang ở cái hầm nữa, đang ở dưới một cái hầm nữa. Thì ngày một Kiền Liên mới hỏi vậy chứ cái vị đó, cái thực phẩm cái thức ăn của cái vị đó là gì? Thì cái ông này ông mới nói rằng là những gì mà ông thải ra đó thì cái vị đó ăn vô hết. Thành ra mà quý vị biết rằng lúc đó ngày một Kiền Liên mới hỏi vậy thì sống ở đây đã bao nhiêu năm rồi? Thì ông ta đã nói là 800 năm rồi, sống ở ngay chỗ cái cầu tiêu này 800 năm rồi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái gì quý vị? Đối với cái về cái kiến cái kiến bột lưu nó rất là nguy hiểm quý vị, dướng vào những cái điều này rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu mà mình mà bị dướng vào những cái này một là mình sẽ phỉ báng, mình sẽ dễ dàng phỉ báng Tam Bảo hoặc là phỉ báng chư tăng. Vậy thì mình muốn mà đừng có bị dướng vào những cái điều này thì sao quý vị? Mình đừng có xa rời chánh pháp, mình đừng có xa rời chánh pháp. Cái nhân mà để mà phát sanh tà kiến quý vị là sao quý vị biết không? Là do mình không có gần người chánh kiến và mình không có thường xuyên chúng ta không có thường xuyên để mà học về chánh pháp, thì quý vị thấy điều rõ ràng. Quý vị mà không nghe pháp thường đi, hoặc là quý vị không đọc kinh xem sách đi, nói bây giờ đối với chúng tôi cũng vậy nè. Quý vị biết rằng nếu mà mình mà cứ không xem kinh tạng mà mình xem những cái thực phong thủy, hoặc là mình xem cái này cái kia hoài á, quý vị biết sao không? Sau này tự nhiên mình sẽ có cái sự hoài nghi liền. Không biết cái này đúng hay là nó sai, nhưng mà tại sao mà mình thấy người ta làm gì người ta làm gì nó đều thành công hết. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng ở Việt Nam nó có những cái cao ốc rất là nhiều. Những cái người mà người ta chuẩn bị xây cái cao ốc, chúng tôi đã gặp rất là nhiều. Trước khi người ta xây, người ta kêu những cái thầy phong thủy ở bên Pháp, hoặc là ở ngoài miền Tây, ở núi nào xuống á, thì quý vị biết rằng những cái người phong thủy đó, người ta coi, người ta sắp đặt cho những cái người đó hết xong, thì xây ở đâu 2-3 năm sau mình thấy nó mọc lên cái cao ốc liền. Thì nếu mà quý vị thấy không, mình cứ nhìn những cái cảnh đó hoài, cái bắt đầu mình đi tìm cái sách đó để mà mình lựa, mình coi, mình coi này coi kia, thì dần dần hiện sao quý vị, mình hoài nghi, không biết là tại vì cái ông phong thủy đó ông sắp đặt cái hướng đó xây xong rồi nó phát lên, hay là tại cái người này là do đời trước người ta đã từng bố thí, hoặc là người ta từng tạo phước gì rồi, thành ra ngày hôm nay người ta cái ngày nay người ta có tài sản. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà mình á nha, mình mà có coi kinh sách rồi mà mình không khéo tác ý, rồi mình không khéo tu tập á, nhiều khi mình gặp cái cảnh đó mình thấy á, thì mình thấy rõ ràng những cái công ty này khi mà xây á là có kêu thầy phong thủy, rồi kêu thầy lợi tụng đồ này kia tùm lum hết á. Rồi cuối cùng mình thấy 2-3 năm sau là thành một cái cao ốc, 2-3 năm sau thành một cái cao ốc. Rồi giờ mình không biết là tại sao, không biết là chắc người ta phong thủy đúng, hay là người ta thầy tụng rồi đúng, vân vân. Thành ra nó không đúng sao, thành tụ quá chừng. Thành ra lâu ngày chúng ta sẽ hoài nghi. Mà chúng ta hoài nghi không khéo á, biết rồi chúng ta thấy rằng á, vậy là rõ ràng là những cái này nó hay hơn ở trong kinh rồi, vân vân, là từ từ mình sẽ bỏ chánh pháp, mình sẽ theo cái gì quý vị, theo những cái tà pháp. Thì chính cái chỗ đó lâu ngày chúng ta bị gì quý vị, chúng ta bị dướng vào những cái sự mà quan kiến sai lầm đó, rồi sao quý vị, rồi ngược lại chúng ta sẽ coi thường, mới đầu chúng ta coi thường Tam Bảo, rồi dần dần chúng ta sẽ phỉ báng Tam Bảo. Thì chính cái những cái sự mà chấp về những cái sai lầm này nè, nó sẽ đưa chúng ta đi khổ cảnh. Vậy thì chúng ta thấy rằng một người mà bị kiến bộc lưu á, có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là người đó chấp vào những cái gì mà mình đã hiểu sai, những cái gì mà nó thuộc về chân lý á, mà mình cho là phi chân lý, mà những cái gì mà nó phi chân lý á, mình lại cho là chân lý, rồi mình cứ chấp vào những cái điều đó riết, nó sẽ sao quý vị, nó sẽ cuốn trôi mình. Nó sẽ cuốn trôi mình, nhưng mà trong cái điều này nó sẽ cuốn trôi mình xuống đâu, xuống khổ cảnh. Chúng ta thấy rằng như hồi nãy chúng tôi đã kể chuyện cho quý vị nghe ở trong mà ngã quỷ sự đó, những cái chúng sanh nó do chấp về cái tà kiến, thành ra rơi vào những cái địa ngục. Thì chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật cũng vậy, có những vị cũng có những vị quý vị biết rằng chấp chặt vào những cái tà kiến đó, thành ra khi mà vừa chết một cái là rơi thẳng địa ngục liền. Mà quý vị biết rằng những cái tài kiến, những cái tọn kiến đó rơi vào địa ngục quá thì lâu lắm, rất là khó có cơ hội để mà được sanh lại làm người. Đó là chúng ta thấy rằng đối với kiến mục vậy, thì kiến mục lưu có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chấp chặt vào những cái sự mà mình hiểu sai, mà mình cứ chấp chặt vào đó hoài, thành ra nó sẽ làm cho mình cứ dần dần mình sẽ rơi vào khổ cảnh. Mà chúng ta biết rằng cái nhân mà mình dướng vào cái tà kiến đó là mình không có gần với những người thiện tri thức, rồi mình không có chịu thân cận với chánh pháp, có nghĩa là sao quý vị, mình không chịu nghe pháp, không chịu đọc kinh đọc sách, mà mình thân cận với ngoại đạo, hoặc là mình đọc những cái tà pháp, những cái sách mà nói về những cái xem sao xem bói toán vân vân, thì dần dần sao quý vị, dần dần mình sẽ xa rời với chánh pháp. Thì chính cái chỗ đó thì quý vị thấy rõ ràng, nếu mà mình xa rời với những cái điều này thì tà pháp nó có cơ hội để mà nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta. Ví dụ như một người mà mình không có giữ gìn tâm ý của mình, hoặc là mình không có mình luôn luôn mình có cái sự mà buông lơ vân vân, thì cái sự giải đãi của mình nó sẽ sanh lên thôi. Đối với một người mà không có chịu mà ôn về chánh pháp thường xuyên, không có coi kinh hoặc không nghe thuyết pháp vân vân, không có nghe về chánh pháp thường xuyên hiện sao quý vị, lâu ngày là lâu ngày nó tà pháp nó sẽ nổi lên ở trong tâm. Cái điều này là cái điều tất nhiên thôi. Cũng ví như mà chúng ta thấy rằng á, một cái mình để một cái thau nước đi, mà cái thau nước đó nó để lâu thì sao vậy? Trong rêu nó sẽ đóng ở trong đó. Cũng vậy, đối với tâm của chúng ta mà không có chịu mà ôm hoặc là chịu thân cận với chánh pháp á, thì lâu ngày á, thì trong rêu nó cũng mọc. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những cái tà kiến nó sẽ sanh lên. Thì những cái tà kiến này gọi là kiến bục lưu, nó sẽ đẩy chúng ta thẳng xuống khổ cảnh. Rồi cái thứ tư nữa là nói về cái gì quý vị? Vô minh bục lưu. Cái vô minh bục lưu này á, là quý vị biết là nó sẽ đưa chúng ta đi vào khổ cảnh. Đối với vô minh á, thì vô minh này á, vô minh bục lưu này á, thì là chúng ta thấy rằng là mình rất là khó thoát được quý vị. Vô minh bộc lưu này có nghĩa là sao quý vị? Nó mình những cái gì á mà nó cần biết á thì là mình lại không hiểu, mà cái những cái gì á mà nó không cần hiểu á mà mình lại hiểu, thì như vậy á là chúng ta bị vô minh. Có nghĩa là cái đối với cái vô minh bộc lưu này nó là cái gì quý vị? Nó là si, cái chi pháp nó là si tâm sở, si tâm sở. Cái điều này á có nghĩa là nó sẽ làm cho mình che mờ, nó sẽ che mờ, không phải là cái này nó che mờ con mắt mình đâu quý vị, mà nó che mờ ngay ở trong cái tâm trí của mình, ngay cái tâm của mình á, nó làm cho mình không có sáng suốt. Có nghĩa là những cái điều gì á mà mình cần biết, thí dụ như đối với cái đời sống này cái gì mình cần biết quý vị? Già, khổ, chết, hoặc là cái sự sanh tử luân hồi này, hoặc là nếu mà nói đúng ra đó là đối với khổ đế á, là cái pháp mình cần biết, cái pháp mà mình cần liễu tri á, mình lại không biết. Khổ đế, tập đế, rồi diệt đế, đạo đế, có nghĩa là những cái pháp này là những cái pháp mà cần biết, những cái pháp mà rất là cần thiết cho cái đời sống của chúng sanh, mà cái người đó không chịu tìm hiểu, mà những cái pháp mà nó không cần biết đi, ví dụ như là những cái coi sao coi hạn, hoặc là những cái điều này điều kia nó không có đem đến cái sự lợi ích đó, thì những cái pháp đó không cần biết mà chúng sanh lại muốn biết. Còn những cái pháp mà cần phải biết đó, thì chúng sanh lại không muốn biết. Có nghĩa là đối với thí dụ như đó, đối với có nhiều người người ta nói khổ đế nè, rồi tập đế nè, rồi diệt đế nè, rồi đạo đế nè, những cái pháp này nó rất là khó hiểu, nó khó hiểu làm sao mà tìm hiểu làm sao biết được. Thì chúng ta thấy rằng đối với khổ đế đối với khổ đế tuy rằng mình là mới đầu mình nghe nó, mình nghe mình thấy rằng nó là như là nó khó, nó rất là khó, nhưng mà khi mà mình tìm hiểu kỹ mình thấy khổ đế nó đâu phải là xa rời với cái đời sống mình đâu, nó ở xung quanh cái đời sống mình. Vậy thì khổ đế là gì quý vị? Già là khổ nè, bệnh là khổ nè, chết là khổ. Có nhiều người ta nói là khổ đế mà nếu mình nói theo cái diệu pháp nó rất là khó, nó rất là khó để mà khó hiểu. Vậy thì sao mà anh ta biết được? Thì nếu mà nói theo cái diệu pháp chi pháp thì nó khó hiểu. Vậy thì giờ mình nói theo ở trong kinh tạng mình nói bình thường, khổ đế nó già là khổ nè, bệnh là khổ nè, chết là khổ nè, vậy thì mình biết cái khổ đó. Đế có nghĩa là gì? Đế có nghĩa là sự thật, sự thật. Giờ già phải khổ không? Già là khổ. Bệnh có khổ không? Khổ. Rồi chết đó có khổ không? Cũng khổ. Rồi sanh có khổ không? Sanh cũng khổ. Thì cái khổ đó nó luôn luôn hiện hữu ở trong cái đời sống mình. Rồi cái gì nữa quý vị? Đế là cái sự thật. Cái sự thật này nó luôn luôn nó có mặt ở bất cứ mình là một cái chúng sanh gì, nó cũng có mặt ở trong cái đời sống mình. Rồi đối với tập đế là cái gì quý vị? Do đâu mà có cái thân này, do đâu mà có cái ngũ uẩn này? Cũng do tham ái, cái chất tham ái này nó làm gốc. Vậy thì tập đế có nghĩa là gì? Cái nhân mà nó sanh ra khổ đế, thì cái đó gọi là tập đế. Vậy thì cái nhân mà sanh ra khổ đế này là cái gì quý vị? Tham về tham về những cái cảnh này cảnh kia, tham ví dụ như là đối với cái sự mà tan ha, có nghĩa là tham ái với cái cảnh dục giới này, hoặc là sắc giới hoặc là vô sắc giới, những cái cảnh giới mà mình bị đắm nhiễm, mình bị mong muốn, mình bị nhiễm đắm ở trong đó, thì như vậy nó là tham. Vậy thì tham nó là chính là tập đế. Rồi như ở trong bài kinh mà khi mà Đức Phật ngài còn là một vị Bồ Tát, ngài cũng biết, ngài nói rằng có cái sự khổ thì sẽ không có cái có cái sự không thổ, có nghĩa là có sự già và không phải có cái sự mà không già, có nghĩa là ngày đi tìm à, ngày tìm và ngày biết được đó là cái gì quý vị, đó là diệt đấy à, đó là cái sự mà chấm dứt tất cả sự sinh tử luân hồi này à, có nghĩa là niết bàn là diệt đấy à, rồi đạo đấy là có cái sự diệt đó thì phải có cái con đường à, có con đường có nghĩa là có cái đường lối mà dẫn đến à, dẫn đến cái sự mà à, diệt à, diệt chấm dứt cái ngũ uẩn này. Thành ra đó nếu mà nói về vô minh một lưu á là do cái sự mà không có sáng suốt à, không có à, không có sáng suốt nên à, tâm á, vẫn bị che mờ, mà che mờ ở đây có ý nghĩa là gì quý vị, có nghĩa là cái người này á, những pháp á, mà mình đáng biết á, thì mình lại không biết à, mà những cái pháp mà không đáng biết mình lại biết, thì như vậy là mình bị à, vô minh bộc lưu. Và vậy thì đó là chúng tôi đã trình bày đến quý vị á, là bốn cái dòng nước bộc lưu, bốn cái dòng nước này nó sẽ đưa à, chúng sanh chúng ta à, trôi lăn trong cái dòng sanh tử luân hồi này, có khi là từ người sanh lại người, có khi từ người sanh xuống khổ cảnh à, có khi từ người sanh lên cõi trời à, đó là chúng ta dù ở cảnh giới nào chúng ta cũng bị một trong bốn cái dòng bọt lưu này, một trong bốn cái dòng nước này nó xô đẩy à, nó nhận chìm chúng ta, thế mà nếu mà rơi vào khổ cảnh là chúng ta bị nó nhận chìm à, còn mình sanh từ người sanh lại làm người hoặc là sanh lại chư thiên à, cao hơn chút xíu à, thì đó là chúng ta bị những cái dòng nước bọt lưu đó à, nó xô đẩy mình. Vậy thì nếu mà mình muốn thoát khỏi à, mình muốn thoát khỏi cái gì quý vị, muốn thoát khỏi bốn cái dòng nước này thì chúng ta phải sao quý vị? Thánh đạo tám ngành cần phải tu tập, có nghĩa là chúng ta cần phải tu tập về bát thánh đạo à, bát thánh đạo là chúng ta thấy rằng có nghĩa là sao quý vị, có nghĩa là mình phải tu tập à, về chánh kiến à, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định à, mình phải tu tập tám cái pháp này à, mình mới dẫn cho mình à, thoát được cái dòng bọt lưu này, chứ nếu mà mình không có à, không có tu tập về bát chánh đạo á, thì chúng ta rất là khó quý vị à, rất là khó để mà à, thoát khỏi. Ví dụ như đối với cái kiến bọt lưu của mình à, chúng ta cũng phải dùng cái à, chánh kiến để mà chúng ta à, đối lập lại à, cái tà kiến, hoặc là nếu mà nói à, một cách à, gọn hơn nữa là chúng ta phải tu tập về giới định tài à, thì chúng ta mới vượt khỏi cái dòng bọt lưu này. Nếu mà chúng ta không có chịu mà tu tập về bát thánh đạo á, thì chúng ta sẽ rất là khó, hình như là không có một cái cách nào để mà chúng ta vượt khỏi. Cũng như Đức Phật đã nói với Ngài Xuất Phát Đá đó, à, hãy hội chúng nào mà có thực hiện, à, có tu tập về bát thánh đạo, thì ở hội chúng nó sẽ xuất hiện đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn. Vậy thì chứng tỏ rằng, mình căn cứ vào cái câu Phật ngôn này, thì mình thấy rằng à, nếu mà không có bát thánh đạo á, thì không thể nào à, không thể nào mà chúng ta vượt khỏi bốn cái dòng bọt lưu này hết à, không thể nào à, căn cứ vào câu Phật ngôn đó thì chúng ta thấy rõ ràng à, vậy thì chúng ta cần phải, nếu mà mình muốn vượt khỏi à, được bốn cái dòng nước này à, chúng ta phải tu tập về bát thánh đạo thì chúng ta mới vượt khỏi cái bốn à, dòng nước lũ này à, kính thưa quý vị, ngày hôm nay á, thì đối với cái thời giảng này thì chúng tôi điềm khuyết à, dùng thượng tọa nhất đẳng, nãy giờ chúng tôi cũng cố gắng chúng tôi giảng mà bây giờ thì chưa thấy thượng tọa vào, nhưng mà có đã có đại đức Pháp Tăng, đại đức Tuệ Quyền và không thấy ai nữa hết à, nhưng mà dù gì chi pháp và thời gian chúng tôi cũng đã cố gắng trình bày rồi, đến đây chắc có lẽ vừa đủ cái thời gian rồi, do đó thì chúng tôi xin được dứt lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo, xin thành kính dâng đến chư Tăng và kính chia đều đến quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Pa, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn loài, quan hỷ tòa lãnh đồng điều nhau cả phải. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sa thú lành thay. Và chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã từ bi giảng cho bài học hôm nay, thay thế Thượng Tọa Giác Đẳng đang trên đường về chùa. Tại dạ, Thượng Tọa con thấy vừa thấy Thượng Tọa vào room. Dạ, quý vị hoan hỷ chờ cho một chút. Dạ. Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, và các chư tôn đức đã vừa vào room. Dạ, hôm nay Đại Đức Pháp Tính dạ, vừa giảng xong. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dạ lên điều đi họp cho lớp học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Kính đại lễ chư tôn đức thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, chúng tôi vừa từ phi trường trở về. Quý vị Phật tử, xin lỗi là hôm nay là ngày giảng của chúng tôi, nhưng mà vì có việc bận thật ra chúng tôi không vào được. Rất là trì, cảm ơn Đại Đức Phật Tính đã giúp để giảng cho chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần điều họp. Trước hết xin được thỉnh Đại Đức Thế Quyền để nếu Đại Đức Thế Quyền nghe được, xin Đại Đức Thế Quyền có thể cho biết. Dạ, xin hỏi Đại Đức Thượng Quyền, Đại Đức Thượng Quyền có mặt ở trước máy không? Có lẽ Đại Đức Thượng Quyền không có mặt ở trước máy thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ, thỉnh Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Câu thảo luận thứ nhất là hôm nay chúng ta nói về bộc lưu. Bộc lưu chúng ta hiểu nôm na là cái dòng cuốn chảy, cuốn phanh. Chúng ta đi về những phương trời vô định khác nhau. Thì xin hỏi Đại Đức Pháp Tăng một câu là khi mà chúng ta đề cập đến bộc lưu, chúng ta nghĩ ngay đến cái dòng luân hồi, sinh tử. Và có hai cái quan niệm. Một quan niệm là người ta đi tái sanh là một cái chuyện đưa đẩy. Đưa đẩy như là chữ bộc lưu chúng ta nói là sự cuốn phăng. Chúng ta về những cái cảnh giới mà chúng ta hoàn toàn không tự chủ được. Một bên đó là nói rằng mình tu tập như người những người Tây Tạng chẳng hạn, tu tập họ thể nguyện sanh về một nơi nào đó và họ sẽ làm chủ được cái chuyện mà mình sanh ở nơi nào. Thì Đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho biết rằng nếu một người mà họ muốn sanh vào một cảnh giới nào đó, ví dụ sanh làm người làm trời, thì họ có thể làm được như vậy không, hay là do cái nghiệp duyên đưa đẩy mà thôi? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Tăng Ca Giá, và Pháp Đăng kinh lễ Đức Tam Bảo, kinh lễ Thượng Tọa Thệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Thệ Quyền, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng với chư tôn Đức Tăng, kính chào quý bài cô, thường nữ, thường chào quý Phật tử. Thật sự thì khi mình nói sự tái sanh nó do cái nghiệp duyên hay là có thể tùy chọn, thì mình thấy nếu một cái người mà họ làm những cái trọng nghiệp á, ví dụ như giết cha, giết mẹ, giết nó Phật, giết Bậc A La Hán, phá Hoa Hợp Tăng, thì cái trọng nghiệp nó sẽ cho họ rơi vào trong địa ngục. Và cái địa ngục á, thì là cái khổ cảnh. Nhưng mà những chúng sanh họ đắc thiền á, như là sơ thiền cho sanh về ba cõi sơ thiền nhất định, nhị thiền, tam thiền cho sanh về ba cõi nhị thiền, tứ thiền cho sanh về ba cõi tam thiền, ngũ thiền cho sanh về bảy cõi tứ thiền, không vô biên xứ thì cho về sanh từ không vô biên xứ, tức vô biên xứ thì vô tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ thì cho sanh về vô sở hữu xứ, và phi phi tưởng xứ thì sẽ cho sanh về phi phi tưởng xứ. Thì chúng ta thấy như là A Tư Đà Tiên vậy đó, ổng coi tướng là ổng biết mình sanh về cõi phi phi tưởng xứ. Như vậy thì cái những chúng sanh họ tạo những cái nghiệp mà cái trọng nghiệp thiện á, là đắc thiền đó, thì họ sanh về những cái cõi sơ thiền đó là tùy theo cái khả năng đắc thiền của họ. Còn nếu mình nói về cái cõi nhân loại đó, thì cõi dục á, thì chúng ta cũng thấy có nhiều cái mẫu chuyện ở trong kinh Bổn Sanh nó nói về những cái vị mà thiên hậu của thiên chủ, vị này muốn sanh xuống cõi nhân loại và muốn có những cái người con trai mà sau này thỉnh Đức Bồ Tát Lâm Phàm làm con của cái vị chư thiên này. Thì có những chuyện như vậy đó là do cái vị này là nhiều, là những cái vị có nhiều cái phúc đức, mà cái vị đó khi chết rồi thì có thể tái sanh xuống cái cõi người, do những cái vị đó là những cái vị mà cái thiện nghiệp vị đó có cái sự mạnh mẽ. Còn khi nói chúng ta nói đến cái cõi nhân loại, nhưng mà những vị Lạc Mai, Lạc Ma, Tây Tạng mà những vị đó sanh vào một cái chỗ này chỗ kia đó, thì có những điều mà Đức Phật nói là mình không có biết được. Ví dụ mình sanh vô một cái gia đình nào mình không biết được, rồi sanh vào cái cảnh giới nào mình không biết được. Thì có những cái điểm như vậy đó, thì mình thấy rằng á, cái cảnh giới mà nào mình không biết được, có thể là mình sanh vào cái cõi làm người nhưng mình không biết mình sanh vào cái làng nào. Nên thường thường quý vị thấy những vị Lạc Mai, Lạc Ma đó là họ biết họ sanh trở lại làm người, hoặc là họ sanh ở một cái làng nào đó thì họ biết được như vậy thôi, chứ còn không có biết được cha mẹ chính xác được, không có biết được như vậy. Trừ khi thì chúng ta thấy như là những vị Bồ Tát á, như là chọn cha, chọn mẹ, chọn châu, chọn dòng, chọn thời kỳ, thì cái đó là những cái vị Bồ Tát cái kiếp cuối cùng á, thì những vị này có một cái mãnh lực rất là đặc biệt như vậy. Thì nhìn chung vào á, nếu mà chúng ta nói rằng cái sự tái sanh là do cái nghiệp duyên đưa đẩy á, hay là có thể tùy chọn, nó cũng tùy. Cái nghiệp duyên đưa đẩy á, là những cái chúng sanh mà có nghĩa là không có cái phước báo to lớn. Còn cái những chúng sanh mà như là những vị Bồ Tát mà quán cha, quán mẹ, quán châu, quán hồng, quán dòng họ, quán thời kỳ, quán tuổi thọ rồi mà đi tái sanh á, thì chúng ta thấy những cái vị này là những cái vị mà gọi là có thể chọn cha, chọn mẹ, chọn châu, chọn dòng mà chọn thời kỳ để tái sanh. Thì như vậy chúng ta nhìn vào đó là cái sự tái sanh là do nghiệp duyên hay là do cái có thể tùy chọn, thì chúng ta cũng phải phân làm hai. Có những chúng sanh mà không có cái gọi là không có cái khả năng tu tập, không có phước báo to lớn, hoặc là những cái vị đó là như là những cái vị Bồ Tát mà có cái hạnh nguyện mà được thọ ký đến cái thời kỳ thành Phật rồi đó, thì những vị này có thể chọn được cha, chọn được mẹ, chọn được châu, chọn được dòng họ, chọn cái thời kỳ. Còn ngoài ra thì những chúng sanh mà không có phước báo, không có năng lực thiền định, thì những chúng sanh này đều là do đưa đẩy bởi cái sự tái sanh, mình gọi là nghiệp luân hồi. Như vậy thì nhìn vào đó thì mình biết được Đức Phật và Ngài nói đến các cái bậc mà có cái phước báo đó. Thường thường ví dụ chúng ta ưa nghe cái câu chuyện là thanh niên gia xá mà tái sanh vào cái một cái gia đình nào đó, thì những cái vị thiên tử kia cũng từng tự tái sanh vào những cái gia đình gần gần ở đó, để rồi lớn lên là 55 người này kết giao với nhau trở thành bạn hữu. Chứ còn nếu mà chúng ta nói rằng những cái vị này mà không có khả năng như vậy thì phải sanh đi xa, đi đầu nước Ấn Độ, cuối nước Ấn Độ thì làm sao mà kết giao được. Nên chúng ta cũng thấy nếu mà nói như ngày Upatissa, như ngày Mokkala Lana đó, thì những cái vị này là cũng nói lên cái điểm rất là đặc biệt. Những cái vị này tái sanh thì vị này tái sanh giữa gia đình này, vị tái sanh giữa gia đình kia cũng ở gần đó. Từ cái thổ lớn lên, từ cái thổ thiếu thời cho lúc lớn lên, coi hát rồi tự hai người giác ngộ, thì mình thấy những cái vị đó là những cái vị mà có cái phước báo, có cái năng lực ba la mật. Và chính những cái điều đó đã làm cho những vị này có một cái điểm đặc biệt hơn. Nên thường thường quý vị thấy ngày Sariputta ngày nói về bốn sự nhập thai đó. Có những vị nhập thai đó là chánh niệm trong lúc nhập thai, nhưng mà không có chánh niệm lúc mà trụ thai và xuất thai. Đó là những cái vị thinh văn thường. Còn có những vị đó là chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai, nhưng mà không có chánh niệm xuất thai. Đó là những vị thinh văn thượng thủ và những vị đắc giác Phật. Còn có những vị đó là chánh niệm nhập thai, chánh niệm trụ thai và chánh niệm xuất thai. Đó là những cái vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác, cái kiếp cuối cùng. Còn có những kẻ phàm phu đó là nhập thai không có chánh niệm, giáng sanh đó là có nghĩa là mình nói rằng từ đâu nhập xuống thì không có chánh niệm, trụ thai không có chánh niệm, mà xuất thai không có chánh niệm, đó là kẻ vô văn phàm phu, không phải là những bậc hữu phần. Thì chúng ta thấy rằng ngày Xá Lợi Phất ngày thống thống kê lại bốn cái loại nhập thai đó, thì cái loại nhập thai kia đó là dành chung cho tất cả những kẻ phàm phu. Còn cái nhập thai mà có chánh niệm trong lúc nhập thai là những vị thinh văn thường, có chánh niệm trong lúc nhập thai tụ thai đó là những vị thinh văn thượng thủ và những vị đắc giác Phật. Nhưng mà xuất thai thì có chánh niệm, có những vị thì chánh niệm nhập thai, chánh niệm tụ thai, chánh niệm xuất thai, thì đó là những vị Bồ Tát chánh đẳng giác. Như vậy nhìn vào cái câu hỏi của Tượng Tọa đó thì chúng ta phải kể đến bốn cái loại nhập thai. Mà bốn cái loại nhập thai đó thì chúng ta có thể phân làm hai, đó là những bậc thánh, thì những vị đó nhập thai có chánh niệm, trụ thai có chánh niệm, như vậy là vị đó có thể có một cái duyên phước rất là đặc biệt, nên vị đó nhập thai và trong thai bào của người mẹ thì có chánh niệm, rồi trụ thai có chánh niệm. Như vậy thì tuy rằng mình nói vào cái giáo lý thập nhân duyên đó, thì hành và hữu đó là nghiệp luân hồi, nhưng mà thường thường chúng ta cũng phân biệt cái hành đó là cái phúc hành đó. Một cái người có phúc hành nhiều thì luôn luôn những người đó nhập thai có cái hoàn cảnh ưu thắng hơn, có những cái điều kiện mà thù thắng hơn những chúng sanh mà không có cái phúc hành, có nghĩa là không có cái ba la mật hạnh, hoặc là không có cái khả năng gọi là chứng đắc đạo quả. Mà thường Đức Phật là những người hữu phần đó, trong cái bộ Múc Lá Nhâm Banh Nhã Tý gọi là cái bộ nhân chế định, gọi là người kiết trụ, đó là người hữu phần. Là những cái vị đó là tái sanh nó có một cái điểm đặc biệt hơn những cái chúng sanh mà vô phần. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Đại Đức Đẳng thì con xin trình bày và xin giải thích là chúng ta có thể phân làm hai, hoặc là chúng ta có thể phân ra làm bốn. Cái người hữu phần là những cái vị chánh đẳng chánh giác, là nhập thai cái chánh niệm, trụ thai, xuất thai, là những cái vị chánh đẳng chánh giác. Còn những vị độc giác và tinh văn giác thì có chánh niệm mà giáng sanh, chánh niệm nhập thai nhưng mà không có chánh niệm xuất thai. Còn những vị tinh văn thường thì chánh niệm nhập thai nhưng mà không có chánh niệm trụ thai, xuất thai. Kẻ phàm phu thì không có chánh niệm gì hết, nhập thai cũng không có, mà trụ thai cũng không có, mà xuất thai cũng không có. Thì chúng ta có thể phân ra làm hai, là cái phần tốt và cái phần không tốt. Thì cái phần mà tốt thì những vị này sẽ biết được cái sự nhập thai của mình do cái nghĩa là cái hạnh nguyện của mình. Còn những cái người mà không có tốt là những người không có phần thì những người đó không có thể nào mà tự mình chọn được, mà mình do cái nghiệp nó đưa đẩy mình tái sanh. Và nếu phân ra làm bốn thì mình có thể phân ra phàm phu và ba cái bậc thánh, đó là vị chánh đẳng giác, độc giác và tinh văn giác, thì mình sẽ phân ra được như vậy. Thì con nghĩ rằng con cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin trình bày với như trình bày như vậy. Nếu cái gì mà chưa có hoàn toàn đầy đủ thì con thỉnh Thượng Tọa trình bày thêm, bây giờ con xin gửi mic lại cho Thượng Tọa điều hòa. Sao
thú cái trường để được phát tâm. Xin đi hỏi Đại Pháp Tinh có nghe được không? Để thỉnh Đại Pháp Tinh con thì trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Giờ xin dạ vâng. Đại Pháp Tinh thường thường người ta nói rằng cái người mà mê si hay là cái người dốt nát không làm được gì hết. Mà chúng ta có cảm tưởng như là mình càng mê mờ thì mình càng đứng yên một chỗ. Nhưng mà ở đây cái ý nghĩa của chữ bọc lưu là một cụ dòng cuộn chảy cuốn phăng đi, như dòng cuộn chảy nó là một sức sống rất là lớn, và thậm chí ở trong Phật pháp là nói là vô minh là cái lực lớn chứ không nhỏ. Thì tại sao vô minh được hiểu là sự mê mờ mà nó lại là một cái lực đẩy lớn như vậy? Xin Đại Đức Pháp Tân Quan Hỷ nói rõ từ cái điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, nên Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, đại Đức Pháp Đăng, đại Đức Tề Quyền, đại Đức Minh Hạnh, đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Và cảm ơn quý vị báo cho là nghe rõ. Và kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị. Thì chúng ta biết đó là khi mà nói đến vô minh được xem như là một trong bốn cái pháp mà nó trở thành cái dòng cuốn xoáy luân hồi, hay là cuốn xoáy làm cho chúng sanh bị lẫn quẩn ở trong cái dòng cuốn xoáy đó. Thì thật sự ra thì ở ngoài thì khi mà người ta nghĩ rằng khi mà mình mình hiểu là vô minh á, giống như là cái sự si mê vậy. Mà một người mà si mê thì có lẽ là họ không biết gì để làm, nếu mà người ta hiểu vậy. Bởi vì theo mà ở ngoài xã hội, ngoài đời đó, thì người ta nghĩ rằng mình biết tính cái này, biết làm cái này, biết làm cái kia thì cái người đó gọi là sáng suốt, thì thông minh. Nhưng mà với một người mà tại sao mà vô minh á, nó lại là duyên cho hành á, thì mà quý vị cũng biết đó là một trong những cái điều mà nó là cái phiền não mấu chốt quan trọng khởi đầu cho 12 cái duyên khởi đó. Thì ở đây đó thì mình biết rằng ở ngoài thì người ta cứ định nghĩa, người ta cứ nói rằng là cứ nói một câu nôm na, dạ nói một câu nôm na là mình vì mà mình không sáng suốt, mình không tính toán được gì hết, thì mình không biết để làm, không biết làm cái gì. Thì trong cái câu nói người ta như vậy. Nhưng mà sự thật đó thì quý vị biết ở trong Phật giáo, vô minh đó là một cái điểm then chốt đầu tiên để dẫn đến các cái mắt xích của luân hồi, mà qua đó thì chúng ta biết được như là 12 cái mắt xích nhân duyên đó. Thì thật sự với một người mà mình biết rằng nó rất là mạnh, vô minh rất là mạnh, bởi vì nó điều phối cho các cái hành động, ngay cả cái hành động mà chúng ta thấy rằng vô minh duyên cho hành á, thì cái hành động mà nó có thể rằng thiện bất thiện, thì cái điều mà mình tạo những điều tội lỗi đó trong liên quan với cuộc sống, mà quý vị biết rằng ngay cả những lúc mà mình nhận thức được, những lúc mà mình tỉnh táo được, và những cái lúc mà mình nhận thức tỉnh táo được á, thì mình biết mình tránh, mình biết tránh mình không làm những điều xấu. Nhưng mà rồi lại một lúc nào đó rồi tự mình cũng không có nhận ra những điều đó, và không nhận ra điều đó, rồi thế rằng cái hành động của mình á, nó chịu sự chi phối của vô minh. Bởi vì thường là mình biết rằng cái vô minh á, là một trong những cái chi pháp đầu, rồi nó duyên cho hành, cho nên cả cái hành động trước tiên là chúng ta thấy cái hành động bất thiện á, cái hành động xấu. Một người mà khởi lên cái tà kiến cũng phát xuất từ vô minh. Một người mà khởi lên cái hành động, cái hành vi bao gồm cả lời nói, suy nghĩ, việc làm phụ thuộc bất thiện đó. Mình nghĩ, suy tư, toan tính những cái chuyện mà khởi lên cái dục tham trong đời sống, tham ái trong đời sống. Hoặc là mình khởi lên một cái lời nói không tốt, hay hoặc là mình khởi lên cái ý nghĩ mà liên quan đến cái dục hận và hại đó, thì cũng phát xuất từ ở cái vô minh đó. Cho nên vì vậy đó, chúng ta thấy rằng cái vô minh này, dù là mình ngủ hay là mình thức, ngay cả những mình nói rằng cái lúc mà mình tỉnh táo nhất, và tỉnh táo có sự suy tư tính toán, thì cũng mình có sự suy tư xét đoán trong đó, thì trong đó nó cũng không phải là không có cái yếu tố vô minh. Cái yếu tố vô minh nó chi phối rất mạnh, và phải nói là rất là lớn. Xin thưa quý vị là như vậy. Cho nên là dù là mình làm, trước tiên là chúng ta thấy là mình làm điều ác á, điều xấu, điều bất thiện á, bằng với cái tâm tham hoặc là tâm sân, tâm si của mình, bằng những cái pháp bất thiện á, thì là cũng từ cái vô minh tạo ra. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong kinh thì các ngài dạy rằng vô minh nó cũng có thể trợ tạo cho cái hành động thiện của mình nữa, bởi vì nó được tiềm ẩn bởi các cái yếu tố của vô minh trong đó. Thí dụ như một người mà mình nghĩ rằng mình sẽ bố thí cúng dường để mình được cái đời sống ước vọng ở trong tương lai, mình sẽ sinh qua phú quý, mình muốn dùng cái quyền lực để mà mình trả thù cho một người nào đó, cho ai đó, hay hoặc là mình được thống lĩnh hết tất cả những cái mọi người để mình có đủ cái quyền bính ở trong tay, hoặc là mình có được cái tiền để mình làm cái gì đó, cái tài sản để làm cái gì đó, làm cái pháp bất thiện, thì cũng là cái yếu tố. Ngay cả cái việc mà mình làm những cái điều thiện đó, cái điều thiện đó đó, nó thật sự ra là bởi bằng cái hành động thiện, nhưng mà cái hành động thiện đó, nhưng mà nó được có cái yếu tố vô minh trong đó, nó được bao vây bởi cái yếu tố vô minh đó, cho nên là người mới có suy nghĩ ra những cái điều đó, chúng sinh mới có suy nghĩ ra những điều đó. thì dù như thế nào đi nữa thì cái vô minh mà nó bao phủ với chúng sinh ấy, thì thật sự ra cái người mà chúng ta thấy rằng một người mà phàm phu thôi, ngay cả các bậc mà chứng thiền cũng vậy, các vị mà chứng thiền cũng còn vô minh chứ không phải là không. Chẳng qua là nó không có bộc phát sinh khởi mạnh, nhưng mà tiềm tàng của nó vẫn ẩn chứa vô minh. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy rằng đối với các bậc A-la-hán mới thật sự là một vị mà đoạn tuyệt được vô minh. Như vậy thì dù là trong dòng luân hồi mà còn luân hồi, còn tái sanh, còn sanh ở cõi người, cõi trời đi nữa, dù là quả vị nào đi nữa, nếu chưa chứng quả vị A-la-hán thì còn cái yếu tố vô minh, còn vô minh trong đó. Cho nên là vô minh nó được dứt hẳn khi nào mà tâm tứ đạo sanh khởi lên, thì thật sự lúc đó mới đoạn tận được cái vô minh. Cho nên là trong cái đời sống theo chúng tôi nghĩ rằng là nó được vô minh nó chi phối cho đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều. Và nếu như mà mình nghĩ nó như là một cái pháp mà để đoạn trừ, thì chỉ khi nào mà mình biết tu tập, mình biết lần lựa để rồi mình đoạn tận từ từ, hay là mình né từ từ, hoặc là mình tìm cách để mà mình tu tập bằng cách nào đó để rồi, bởi vì cái vô minh là cái mà không rõ không biết đó, mà không rõ không biết là nếu trong kinh thì gọi là bất tri về bốn cái điều, bốn cái sự thật là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri nghiệp, bất tri đạo, nếu là gọi là vô minh thì như vậy thì do mình không hiểu điều đó cho nên là vô minh. Mà lúc nào mình hiểu được điều đó thì thật sự mình giác ngộ được những cái điều đó, những cái sự thật đó, thì cái vô minh của mình nó mới thật sự đoạn tận. Đặc biệt là một vị A-la-hán sau khi mà chứng quả vị A-la-hán thì cái vị đó thật sự là đoạn tận được cái vô minh, để hoàn toàn giải thoát, không còn cái sự phiền lụy khổ lụy ở trong dòng đời sống luân hồi nữa. Chúng ta được biết ở trong kinh thì Đức Phật Ngài dạy rằng là những cái vị mà thành tựu quả vị A-la-hán là một vị mà sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sinh tử xuống và không còn trở lại trạng thái này nữa, thì cái vị đó mới thật sự là đoạn tận vô minh. Còn bình thường thì chúng ta thấy rằng là dù như thế nào đi nữa thì trong đời sống của mình vẫn bị sự chi phối của vô minh. Nếu như chúng ta chưa đoạn vô minh, đoạn tận vô minh thì vẫn còn, thì cái vô minh là nó điều phối cho tất cả mọi cái hành vi của một người phàm phu, trong thức cũng như ngủ, lúc già cũng như trẻ, đời sống này có thể là người, chư thiên, phạm thiên, thì cái vô minh đó, nó vẫn còn, và nó khiến cho chúng sinh có hành động, dù như thế nào đi nữa, thì cái hành động đó, nó tiềm ẩn được, ngay cả cái hành động thiện hay bất thiện thì vẫn còn vô minh. Khi nào mà mình đoạn tận được vô minh thì lúc đó mình không còn bị sự chi phối của vô minh nữa. Thì qua cái câu hỏi của Thượng tọa Giác Đẳng thì con có vài cái ý để chia sẻ đến chư Tăng như vậy. Bây giờ thì chúng con xin được phép xuống mít, kính thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trả lời.
Sa phụ là kính truyền về Đức Công Tân. Thưa quý vị Phật tử, hôm nay chúng ta có một đề tài mà phải nói tương đối là nó cần chúng ta đào sâu vào cái chi pháp. Thưa quý vị, kiên nhẫn một chút. Câu tiếp theo thì xin được hỏi Đại Đức Pháp Tính, vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin hỏi Đại Đức Pháp Tính. Dạ. Đại Đức Pháp Tính, chúng ta hiểu rằng gọi là kiến, tức là cái nhìn về đời sống, nó chi phối chúng ta rất lớn và nó đưa đẩy chúng ta đi về nhiều phương trời khác nhau. Như vậy thì cả chánh kiến và tà kiến đều có cái khả năng đẩy chúng ta đi tới. Như vậy thì cả hai đều là bộc lưu hay là chỉ có tà kiến mà thôi? Xin thỉnh đây được phở trên Pháp Pháp Kinh.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con kính đảnh lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tăng, để Đức Tự Quyền, để Đức Minh Hạnh cùng với chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Cần Trung. Kính chào quý thần trò kính thưa đại chúng, đối với ở trong cái nói về cái bọc lưu này thì chúng ta biết rằng là nó có kiến bọc lưu, mà cái kiến bọc lưu này là tại sao quý vị? Là tại vì mình chấp nhận cái quan điểm sai lầm của mình, vì vậy mà mình bị cái dòng nước này, nó cuốn trôi, hoặc là nó xô đẩy cái cuộc đời mình, có nghĩa là nó xô đẩy, nó làm cho mình bị sanh tử luân hồi này. Còn ở trong cái đối với cái phần mà chánh kiến á, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái sự hiểu biết đúng đắn, một cái sự hiểu biết rõ ràng. Thành ra chúng ta thấy rằng là nó không phải nằm ở trong cái bọc lưu này. Nó cũng như là chúng ta thấy rằng là đối với Đức Phật á, khi mà Ngài nói là ta không đứng lại và ta không bước tới để mà ta vượt bọc lưu, thì chính cái chỗ đó là chúng ta thấy rằng vậy thì cái chánh kiến này nó không có nằm ở ngay chỗ, nó không có nằm ở trong cái bọc lưu. Vì sao vậy? Vì khi mà chúng ta thực hành, một cái người mà thực hành về chánh kiến hoặc là có chánh kiến thì những cái dòng nước này nó không thể nào mà nó cuốn trôi chúng ta được. Cũng như chúng ta thấy rằng có những người, những cái trận lục mà nó đến, thì cái người này nếu mà có cái sự hiểu biết đúng đắn, hoặc là có cái sự phòng hộ đàng hoàng, thì cái vị này sẽ tìm cái cách nào đó để tránh khỏi cái dòng nước đó nó cuốn trôi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là có những cái lúc mà lục lội đi, mình có thể là mình vượt lên cái chỗ cao hơn, mình tìm cái chỗ nào đó để mà mình bám víu lại, mình không có bị cái dòng nước đó nó cuốn mình. Thì cũng vậy, đối với một cái người mà tu tập đó, cái kiến bộc lưu này nó sẽ cuốn trôi mình. Vậy thì bây giờ mình không muốn bị nó cuốn trôi thì sao quý vị? Thì chúng ta phải có cái sự mà chấp nhận cái quan điểm đúng đắn. Thì ví dụ như chúng ta rằng là chúng ta có một cái sự mà hiểu biết một cách chân chánh hoặc là một cách đúng đắn, thì chúng ta sẽ không có bị những cái dục mà nó lôi cuốn chúng ta, hoặc là chúng ta không có bị cái điều này điều kia, mình không có bị chấp thủ vào cái vấn đề đó. Thành ra cái sự mà mình tháo gỡ nó từ từ được. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy rằng đối với mình, một cái người mà người ta tu, mà người ta chấp chặt vào tu, ví dụ như là tu theo cái hạnh con chó hoặc hạnh con bò đi, thì cái người đó do chấp chặt gì người ta cứ sanh đi sanh lại, sanh đi sanh lại ở trong cái cõi khổ, đó là địa ngục hoặc là cái cõi súc sanh, là do đâu quý vị? Là do cái tà kiến, là có nghĩa là người ta bị cái kiến một lưu này nó lôi kéo ở trong những cảnh giới đó. Còn nếu mà một người mà tu tập chánh kiến á, thì lúc bấy giờ sao quý vị? Người ta có cái sự hiểu biết đúng đắn mà cái ngũ uẩn này hoặc là những cái cõi này nó dù sao nó cũng nằm ở trong cái sự khổ. Vì vậy mà người ta ráng, người ta từ từ người ta vượt lên cái sự khổ này, bằng cái cách này, bằng cái cách nọ, hoặc là bằng cái đời này hoặc là đời sau, vân vân. Thì chính chỗ đó người ta cứ vượt, người ta cứ nắm chắc vào, hoặc là người ta chú trọng vào cái chánh kiến, thành ra người ta từ bỏ những cái quan điểm, những cái lập luận sai lầm, vân vân. Do vậy mà càng ngày người ta càng vượt lên. Thì cũng ví như là cái dòng nước nó chảy ở dưới một cái dòng sông nào đó, còn cái người đó là đang bị tà kiến, cái kiến một lưu nó cuốn trôi ở đó. Còn một cái người mà khi mà tu tập về chánh kiến thì người ta sẽ như là một cái người đi ở trên một cái cầu, ở trên một cái cầu như vậy thì không có bị cái dòng nước nó cuốn trôi mình. Thì ở đây vậy thì nó có hai cái sự khác nhau như thế nào quý vị? Một người mà có cái tà kiến là do chấp chặt vào những cái quan niệm sai lầm, thành ra từ cái chỗ đó mà mình cứ bị những cái quan niệm sai lầm đó nó kéo mình, nó cuốn mình đi chỗ này chỗ kia, có nghĩa là sanh ở cõi này cõi kia. Còn một cái người mà có cái chánh kiến là người ta nhìn thấy đúng cái sự vật ở trên đời, thành ra từ từ người ta sẽ buông bớt cái gì mà nó không phải là sự thật, hoặc là người ta có sự hướng tâm một cách chân chánh, vân vân. Do vậy mà càng ngày người ta càng vượt lên, do cái sự thấy và hiểu biết đúng với sự thật. Thành ra cái người đó có chánh kiến, mà chúng ta thấy rằng cái người mà hiểu biết đúng về sự thật này thì không có bị cái gì mà nó lôi kéo hoặc là nó xô ngã. Thì ra chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng một cái điểm là hiểu biết đúng đắn, một cái điểm hiểu biết đúng đắn nó là thuộc về chánh kiến. Còn cái người mà chấp vào những cái tư tưởng sai lầm thì nó thuộc về cái tà kiến. Thì hai cái quan điểm này nó khác biệt nhau, Vì vậy á, mà cái quan điểm nào mà nó sai lầm á, thì nó sẽ bị cái dòng bọc lưu, kiến bọc lưu đó là nó sẽ cuốn cho. Còn cái quan điểm mà đúng đắn á, thì nó né được, nó né được hoặc là nó tránh được cái kiến bọc lưu này. Thì đây là cái sự khác nhau rõ rệt, rõ ràng. Và vì vậy á, mà ở đây á, thì đối với tà kiến á, thì nó thuộc về là kiến bọc lưu. Nhưng mà đối với chánh kiến á, thì nó không phải là kiến bọc lưu. Cái này là nó thuộc về mà vượt lên được cái dòng bọc lưu này. Thì đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa vừa nêu ra. Nếu còn những ý gì nữa con thỉnh thượng tọa quan ý bột túc thêm giùm chúng con. Nam mô Bụt Tha nhé.
Sa thú xin trình về Pháp Tính. Có lẽ là câu hỏi vừa rồi với đề Pháp Tính. Nếu mà chúng ta đi xa hơn một chút nữa thì chúng ta sẽ nhìn vào vấn đề khác đi. Tiếp theo cái câu của Đại Đức Pháp Tính thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Tân quan hệ trở lại để hỏi Đại Đức Pháp Tân một câu là xin hỏi Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Dạ, Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thấy là tà kiến có nhiều thứ, nhưng mà đặc biệt là cái thân kiến nó lại được tính là một kiết sự. Trong 10 kiết sự mà thân kiến là cái kiết sử đầu tiên mà vị Tu Đà Quần đoạn thành. Thì ở đây xin nói thêm là thân kiến là một cái sự chắc liên quan đến gọi là ngã chắc. Ví dụ như đó là sắc quẩn là ta là sắc quẩn, trong sắc quẩn có ta, trong ta có sắc quẩn. 20 thân kiến gồm có 5, 4 cái nhìn sai lầm đối với mỗi quẩn sắc thọ tưởng hành thức, cộng là 20. Thì Đại Đức Pháp Tinh có thể nói cho quý Phật tử rõ tại sao là thân kiến đó là một sợi dây cột trói bền chặt gọi là kiết sự. Tại sao những tà kiến khác không gọi là kiết sự mà chỉ riêng là thân kiến là kiết sự thôi? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Tinh hoàn thiện giải rõ về điểm này.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính đảnh lễ Chư Tăng, kính chào đại chúng. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như cái câu hỏi của thượng tọa vừa nêu ra thì con xin đóng góp cái trả lời với sự hiểu biết của mình. Thì như quý vị biết rằng là cái tà kiến thì rất là nhiều rồi, thường kiến, đoạn kiến, vô nhân kiến, vân vân, rất là nhiều cái loại tà kiến. Nhưng mà khi mà nói đến cái thân kiến là một cái gọi là cái sợi dây trói buộc, cái phược gọi là trói buộc, thì thật sự ra cái điều này đó, nó rất là vi tế, nó rất là vi tế. Bởi vì chúng ta đứng ở góc độ nào thì cũng thường chấp vào cái tự ngã của mình lớn. Mà quý vị cũng được biết cái điều mà mình chấp liên quan đến cái tôi, cái ta, hay hoặc là cái liên quan đến ở trong sắc quẩn, trong thọ quẩn, trong tưởng quẩn, trong hành quẩn, trong thức quẩn, trong cái biết thấy, trong cái cảm nhận, hoặc là trong cái sắc thân này. Thường là khi mà mình nói đến chữ ta, chữ tôi đó, thì nó gắn rất là nhiều, nó gắn rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ thì thấy rằng cái ngã của mình á, cái tôi của mình mà mình chấp đến đâu á, thì mình sẽ bị khổ từ ở chỗ đó. Dạ, từ ở chỗ đó. Ví dụ như bây giờ mình nói riêng ở trong cái mà mình chấp, nếu mình nói là đặt từ rộng thì mình sẽ đặt cái tôi đó ở trong một đất, ở trong một tỉnh, hay là ở trong một đất nước, hay ở trong một vùng miền. Mà mình đặt cái tôi mình ở chỗ nào á, thì nó giống như vết dầu mà nó lan tới đâu thì nó là làm lắm dơ tới đó. Cũng như vậy, mình cấp chấp cái tự ngã của mình ở trong chỗ nào, ở dướng ở đâu. Ví dụ bây giờ mình nói là quê hương của tôi, ví dụ như vậy, thì bây giờ thì những cái gì mà liên quan đến cái quê hương của mình, quê hương của mình có những cái phong trào mà người ta được được khấm khá lên thì mình vui. Nhưng mà ở quê hương của mình mà có những cái thiên tai bão lụt gì đó thì ít nhiều cái lòng cũng nao nao, lo. Hay hoặc là mình nói là đất nước hay là trong một gia đình cũng vậy đó. Cái ngã của mình đặt ở đâu thì chính cái đó nó là vết rào dầu để lan tỏa khắp nơi và để làm tâm nhiễm ở trong đó, tiêm nhiễm ở trong đó. Thì khi mà mình nói đến cái chấp ngã mà với cái thân, cái tự ngã của mình á, với cái tự ngã của mình á, thì thật sự ra đó thì dưới hình thức nào cũng vậy, cũng khó. Là ở đây thí dụ như Phật dạy rằng là mình chấp vào cái sắc quẩn này là của ta. Vì mà sắc quẩn tức là thân này. Khi mà mình nói đến thân này thì ai cũng nói rằng là mà ai đánh đập hay ai chửi mắng, sự tồn vong hay là sự tồn vong hay là sự suy vong gì đó của một cái tôi này, tức là cái thể xác này, thì dĩ nhiên đó nó cũng ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của mình bằng mọi cách. Rồi ví dụ như có ai đó thì đánh đập mình hay là chửi mắng mình thì tự động mình cảm thấy là khó chịu rồi, bởi vì họ xúc phạm đến tôi, xúc phạm đến những cái gì đó thân của tôi, hay hoặc là xúc phạm đến cái tự ngã của mình. Rồi mình chấp ngã ở trong cái gọi là thọ, cảm thọ tôi đau buồn, tôi sung sướng, hay là tôi hạnh phúc, tôi bất hạnh phúc, vân vân. Từ ở cái việc mà mình chấp đó thì liên quan đến cái tôi, mình gắn cái mình ở trong đó, cái tôi ở trong đó rất là lớn, và rất là lớn. Vì vậy cho nên là mình chấp ở tới đâu á, thì thật sự là dù như thế nào đi nữa thì cũng khó mà bỏ, và khó mà bỏ. Nó là sự trói buộc dưới nhiều hình thức khác nhau. Dù là cho rằng, chúng tôi xin thưa rằng, với những cái việc mà mình còn chấp ngã vào, ngay cả cái việc mà mình làm điều tốt đi nữa đi, thì mình vẫn có cái chấp ngã trong đó. Bởi vì cái ngã là cái gì đó mà nó gắn liền với cái đời sống luân hồi của mình, đời sống luân hồi của mình. Vì vậy cho nên là khi mà nói đến cái chấp vào trong ngũ quẩn á, và trong sắc quẩn, trong thọ quẩn, trong tưởng quẩn, trong hành quẩn, trong thức quẩn á, đó là một cái thứ tà kiến mà chúng ta thấy rằng rất là khó mà đoạn trừ được. Khi mà mình đoạn trừ được là một mình đoạn trừ được đó, tức là mình đã đoạn biệt được một cái gọi là trong kinh gọi là thân kiến của một bậc tu đầu quần đó, tức là một cái kiết sử trói buộc của một người phàm phu đó, mà bậc tu đầu quần đoạn tuyệt được ba cái kiết sử đầu tiên là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ á, thì ngay từ lúc đó vị ấy đã bước vào trong vòng dòng thánh rồi. Mà bước vào trong vòng thánh là vị ấy đâu có sanh vào trong cảnh khổ nữa. Nói cho dù là bậc tu đầu quần thì mãi mãi vĩnh viễn không bao giờ sanh vào trong cảnh khổ rồi, nhưng mà còn người phàm phu thì có lẽ là có lúc cũng trở lại, dù có những cái lúc mà thăng hoa hơn thì người đó sanh về các cảnh giới vui, cảnh giới dục trời dục giới, hay là cảnh phạm thiên sắc giới, hoặc là phạm thiên vô sắc. Nhưng mà rồi đó cũng có lúc lại trở lại cái đời sống luân hồi, đặc biệt là trở lại, có khi trở lại cái đời sống khổ cảnh cũng có. Thì từ đâu? Từ ở cái việc mà mình ngã chấp đó. Bởi vì cho nên là chúng ta thấy rằng dù là như thế nào đi nữa thì cái mà gắn liền với cái thân kiến của mình á, thì chúng ta thấy rằng một người mà sống mà mình bỏ những cái điều mà ngã chấp đó ra, chấp đến tôi ta, thì nó thật là khó. Nhưng mà chính vì nó khó đó, chúng tôi muốn nói nó khó ở đây là vì đó là sợi dây trói buộc rất là chặt, dạ rất là chặt. Dù là dưới hình thức nào đi nữa thì nó trói rất là chặt. Nói mà mình nói đến cái ngã chấp ở đây là chấp trong ngũ quẩn của mình, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Khi mà có điều chi đó thì tự động cái điều đó nó tạo cho cái sự chi phối của mình, và tâm của mình nó có sự diễn biến vui buồn hay khổ sở. Rồi cái ngã chấp đó khó bao giờ diệt tận, mà khi mà mình diệt tận thì cũng đồng có nghĩa là mình đã bước vào dòng thánh rồi. Cho nên cái thân kiến này thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái điều mà Đức Phật ngài dạy rằng cái kiến chấp này đó nó trói buộc chúng sanh như là một cái sợi dây, và sợi dây buộc rất là chặt, không thể nào mà khó bao giờ mà vượt qua cái sợi dây đó. Cái sợi dây mà hữu hình mà chúng ta thấy đó, có hình thức mà chúng ta thấy đó, thì sợi dây đó dù trói buộc như thế nào thì cũng dễ dàng mà mở ra, lần mò cũng mở ra. Nhưng mà cái thân kiến này đó thì quý vị biết rằng nó cũng khó mà đoạn trừ được. Bởi vì khi nào mình chứng được cái bậc thánh á, thì thật sự nó mới hoàn toàn dứt được cái ngã chấp mà liên quan đến cái tôi, cái ta, cái thân kiến này. Như vậy thì dù như thế nào đi nữa thì chúng ta thấy rằng bậc Tu Đà Quờn á, mà thành tựu được quả vị Tu Đà Quờn, đồng nghĩa là vị ấy có một cái tài sản rất là lớn hơn so với vị Chu Chuyển Luân Thánh Dương nữa. Là vì sao? Vô Chuyển Luân Thánh Dương có xe báo, có ngựa báo, có phụ nữ báo, có voi báo, vân vân. Nói chung là có nhiều cái quyền, cái quy lực của một vị duyên chuyển Luân Thánh Dương. Nhưng mà rồi đó thì cái điều đó nó cũng không phải là cái vị đó cũng không thể nào mà thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà đối với bậc Tu Đà Quờn á, là một bậc mà xem như là bước chân vào dòng thánh rồi, thì vị này sẽ lần lượt, mặc dù là có dễ vui lắm đi nữa, thì vị này có luân hồi trở lại trong cõi dục giỏi lắm, trong luân hồi giỏi tối đa lắm thì cũng bằng 7 lần 7 kiếp thôi, vị ấy cũng sẽ giải thoát. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà kiến chấp đến cái thân kiến của mình á, là một cái sự trói buộc rất là chặt, rất là chặt. Và khi nào mà mình biết dứt bỏ được cái gì, biết dứt bỏ đến cái mà tôi ở trong cái ngã chấp này, tôi, cái ta ở trong cái ngã chấp này, trong cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, thì chúng ta mới có được cái sự an lạc. Còn không thì vẫn chịu trong cái sự chi phối đó. Nói như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái dù như thế nào đi nữa thì cái thân kiến nó là sợi dây trói buộc rất là chặt, không phải là dễ gì. Nhưng mà nếu như chúng ta có hiểu được lời dạy của Phật, chúng ta có được cái sự nỗ lực, hay là chúng ta có sự kiên trì thực hành pháp, thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc đó, được cái sự đoạn tận đó. Mà như là Phật dạy rằng, Đức Phật này dạy rằng ta không bao giờ tán thán bất cứ một sinh hữu nào, dù sinh hữu đó nhỏ nhoi hay là ít ỏi. Nhỏ nhoi ở đây có nghĩa là người đã thô hay là tế, cảnh đó là cảnh dục giới hay là cảnh sắc giới hay là cảnh vô sắc giới, thì Đức Phật không có nói là sự ngài không có tán thán những cái điều đó, chỉ có là cái sự đoạn tận những cái phiền não, cái ngã chấp, thì khi ấy mới thật sự là đi đến sự giải thoát, đó là niết bàn. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý để con chia sẻ. Nếu có điều gì cần bổ túc thêm thì con xin thỉnh thượng tọa bổ túc qua cái câu chúng con vừa thảo luận thêm vừa rồi. Bây giờ thì con xin được phép xuống nguyện.
Kính riêng Đại Đức Pháp Đăng, xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, hồi nãy Đại Đức Pháp Đăng có nói một điều là nói về cái kiến nó rất là tế nhị. Ở đây chúng ta nói về bốn cái bột lưu, bốn cái nguồn, bốn cái dòng chảy mà nó cuốn phăng đời sống chúng ta vào sanh tử. Thì những cái phiền não này nó phải chăng nó rất là tế nhị ở trong đời sống hàng ngày? Ví dụ như một buổi sáng mà chúng ta vào sinh hoạt ở trong rừng ở đây, chúng ta cảm thấy mình không có phiền não gì hết và mình cảm thấy mình an lành. Nhưng mà cái mà chúng ta không cảm thấy không phiền não á, thì phải chăng nó vẫn có những cái thứ phiền não đó nó ngủ ngầm, nó ở đâu, nó ở lúc ở đâu đó thì chúng ta không thấy được. Khi mà chúng ta đề cập đến ví dụ như vô minh chẳng hạn, thì Đại Đức Pháp Đăng Quang Hỷ cho biết là những cái phiền não này nó ở cái hình thức vi tế như thế nào, mà phải chăng là có nhiều khi chúng ta không có nhận ra đó trong đời sống hàng ngày thì chúng ta phải như vậy không? Cái tên đề Phật Pháp Đăng.
Kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Tòa Giác Đẳng, Pháp Tăng được theo quyền Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào mỗi bà cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thật sự thì những cái bọc lưu nó ở dưới một cái điểm mà mình rất là khó để mà mình nhìn thấy được. Bởi nhiều khi mình thấy, ví dụ như nhiều khi Phật tử chúng ta vào trong rung buổi sáng, mình muốn nghe Pháp, mà muốn tạo phước, thì nhiều khi nó cái muốn của mình nó cũng có lẫn lộn những cái sanh hữu trong tương lai, ý nghĩa là dục hữu, cái nghĩa là mình tái sanh vào những cái sanh hữu tốt, hoặc là có nhiều khi nó cũng có cái ý ngầm là mình sanh làm người, được thông minh trí tuệ, thì nó cũng là những cái sanh hữu trong tương lai. Bởi vì cái dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiến bộc lưu hay là vô minh bộc lưu đó, thì những cái dòng mà nước chảy này đó, nó đã là những dòng nước chảy nó cuốn lũ tất cả, nhiều ít nhiều nhiều gì chúng ta có ở trong cái sanh hữu đó, thì những cái dòng nước lũ này nó cũng vẫn cuốn trôi chúng ta. Nên bình thường mình thấy rằng nếu mà nói rằng thì những cái bộc lưu này mà nó phải do những cái đạo để sát trừ đó, thì cái tâm đạo lúc bây giờ nó phải thấy được cái chánh định, lúc bây giờ nó phải thấy được cái tướng vô thường, khổ, tướng vô ngã, thì mình mới có thể chứng đắc được đạo quả. Còn ngược lại, lúc mà mình không thấy được như vậy đó, thì những cái dọc bọc lưu này, những cái hữu bọc lưu, cái vô minh bọc lưu này nó vẫn còn, nó vẫn có ngấm ngầm ở bên trong. Và mình cũng mong cho những cái sanh hữu được tốt đẹp, mà cũng mong những cái sanh hữu đó nó có cái gì đó thù thắng hơn, thì những cái điều đó nó cũng là những cái hữu bộc lưu, là những cái sanh hữu trong tương lai. Nên từ đó Đức Phật ngày dạy chúng ta là những cái này là khó thoát chứ không phải là dễ thoát. Nó không phải là dễ thoát, tại vì nó đã ngâm tẩm chúng ta nó vô lượng kiếp rồi. Những cái bộc lưu này đã từ những cái tham ái nó ưa thích, bởi vì chúng ta thấy cái tham ái là cái sự ưa thích, ưa thích trong sắc, thinh, khí, vị, ưa thích trong những cái mà thường thường chúng ta ưa nói rằng thiện, nó câu sanh cho bất thiện bằng cảnh duyên. Ví dụ như một cái mình thấy bạn hữu ở trong đây, mình muốn vào mình nghe, mình muốn vào mình học hỏi, thì nó cũng là duyên. Rồi nhiều khi mình làm xong rồi cũng ước muốn cho tương lai mình như thế này thế kia, nó cũng là những cái sanh hữu ở trong tương lai. Những cái ước muốn đó nó không phải là Đức Phật ngày khuyên chúng ta đừng, nhưng mà thường thường quý vị thấy như là quý vị hiểu đó, vô minh đó, hành nó có ba cái nhân tốt, đó là vô tham, vô sân, và vô si, nó sẽ chọc thủng vô minh. Biết rằng vô minh nó tạo ra hành, bởi vì vô minh và hành nó là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Dù là biết là như vậy, nhưng mà thực sự đó thì chúng ta tạo cái phúc hành đó, là cái nhân của trí tuệ từ từ đó, nó sẽ thấy được cái sự sanh hữu là khổ đau. Bởi vì nhiều khi mình thấy có những lúc mình mong cho mình được sanh làm người thông minh, nhưng mà rồi có những lúc mình sanh làm người thông minh đó, thì mình vận dụng cái thông minh của mình đó để mình củng cố địa vị, hoặc là cái sự thông minh của mình đó là củng cố tài sản, củng cố cái dây cánh của mình. Nên quý vị thấy những người mà họ sanh ra làm nguyên thủ quốc gia thì những người đó họ có phước rất là nhiều, nhưng mà họ dùng cái trí tuệ, cái thời gian của họ để củng cố những cái quyền lực của họ, củng cố những cái tài sản của họ, củng cố những cái địa vị, công danh, sự nghiệp của họ. Chính vì vậy nên khi mà mình nghe Pháp từ từ đó, thì nhiều khi mình mới nghĩ rằng nếu bây giờ những cái phước như là phước trí, phước vật, phước đức cho mình sanh làm những cái vị nguyên thủ quốc gia đi, thì nó vẫn củng cố cho mình những cái địa vị đó, chứ nó không phải là nó làm cho mình nhẹ bớt. À, chính vì vậy đó nên nhiều khi á mình có trí mà cái trí đó thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã đó, thì cái trí này nó mới mong thoát khỏi sanh hữu. Còn những cái trí mà thấy những cái điều khôn ngoan, thấy được những cái này kia nọ để củng cố địa vị tài sản danh vọng quyền lợi của mình, quyền lực của mình đó, thì những cái trí đó nó đều có với mình rồi, nó đã có và đã mất đi rồi rất là nhiều. Nên chỉ có khi nào mình thấy được cái trí mà làm cho mình đó là thoát ly luân hồi đó, là cái trí này nó không có. Chứ còn nếu cái trí này nó có với mình đó, thì nó chín mùi rồi, nó sẽ đắc chứng đạo quả rồi. Nhưng mà những cái trí tạm thời nó sanh khởi, cái trí mà cho mình tạo ra vật chất hoặc là có quyến thuộc, có tài sản, thì cái điều này nó có, và chúng ta cũng đã tạo được những cái phước đó, và chúng ta cũng củng cố những phước đó bằng những cái đời sống sanh hữu, những cái hạnh phúc đó chúng ta cũng có bằng cái địa vị của mình nó rất là nhiều kiếp luân hồi rồi. Nên ít nhiều gì cái dục lậu, cái hữu lậu, cái kiến lậu, cái vô minh lậu, những cái dòng nước dục bột lưu, hữu bột lưu, kiến bột lưu và mô lưu minh bột lưu đó, nó luôn luôn là những cái ngủ ngầm ở bên cái cạnh mà chúng ta đang sanh hữu đây. Nên đừng cười quý vị thấy nếu một người mà nguyện kiếp sau mà con sanh làm người đó, mà con có tài sản nhiều, có địa vị công danh nhiều, thì mình nguyện như vậy nhưng mà cũng chưa chắc là do cái lời nguyện đó mà mình không có hệ lụy hay nhiêu khê. Nên chúng ta thấy nhiều khi mình có cái tài sản như là tưởng giả Châu Thí Cá đó, thì cũng bị ông hoàng A Xà Thế mong muốn chiếm đoạt. Thì chúng ta thấy những người mà có những cái quý đó, thường thường là những cái tai họa cho mình. Nên thường thường quý vị ưa nghe đó, ông hội đồng mà ông hội đồng đó, ông chiếm đoạt một cái người vợ của cái người tá điền đẹp nào đó, mà ông tìm cách để ông hại cái người tá điền đó để ông đoạt được cái người vợ. Thì chúng ta thường thường chúng ta thấy trong cuộc đời mình nhiều khi mình tạo phước rồi mình cũng mong rằng mình sẽ sanh ra làm người có một người vợ đẹp hoặc là có nhan sắc một chút, có này kia nọ, nhưng mà rồi mình cũng đâu có biết được là mình có như vậy rồi chính là những cái hiểm họa đến với mình. Nó chúng ta cũng khó biết được lắm. Chỉ có khi nào có Đức Phật đó, thì Ngài mới nói lên những cái lỗi lầm mà trong cái sanh hữu của chúng ta đó, mà chúng ta ước mơ, và những cái sanh hữu nó mang lại chúng ta cái sự đau khổ. Và nếu mà chúng ta có gặp như vậy thì chúng ta phải tỉnh ngộ hơn nữa, chúng ta phải hướng đến cái sự cao thượng hơn nữa. Mà thường là Đức Phật là hướng đến những cái phúc báo nhân thiên rồi thánh đạo thánh quả đó. Thì cái phúc báo nhân thiên thì mình mong mỏi rất là nhiều, nhưng mà cái phúc báo mà để chứng đắc đạo quả, tránh cái sanh hữu đó, thì chúng ta còn rất là ít. Nhiều khi chúng ta làm như vậy là chúng ta cũng chưa có hiểu được cái ý nghĩa của cái sanh hữu, hay là chúng ta cũng chưa hiểu được cái thánh sản trong sự dứt từ sanh hữu. Tự chúng ta cũng trắc nghiệm, chúng ta cũng sẽ thấy được điều này. Nhiều khi chúng ta chỉ làm với cái thói quen thôi, chứ thật sự mỗi lần chúng ta làm nó không phải là cái trí suy tư sâu sát tới mỗi vấn đề, nó chưa phải là như vậy. Thì trong cái câu hỏi của thượng đại đẳng thì con xin trình bày như vậy. Nếu gì mà cần trình bày thêm thì thỉnh thượng tọa nói thêm. Xin gửi mic lại cho thượng tọa.
Sa thú, con thành kính tri ân để Đức Phật Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại Đức Phật Đăng vừa rồi cũng đã kết thúc phần thảo luận của đông ngày hôm nay. Giờ đây thì xin kính mời quý vị nghe bản tin Phật giáo trong ngày số 2995 do Thích Như Hoàng dịch. Bản tin này nói về Hội đồng Phật giáo Quốc gia Miến Điền sống trong sự độc tài trước đây. Xin mời Phật tử Vô Bắc Phi trình bày bản tin này.
Nam mô Bụt Đà Giác, Nam mô Tham Bà Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Cảm ơn anh Giác. Kính lễ sư con Đức, kính lễ quý thiền hữu trí thức tân rung. Sau đây là phần bản tin. Trong lúc quân đội chuẩn bị đưa sư Asin Gambia trở lại tòa án, đã đến lúc kiểm tra lại mối liên hệ giữa hội đồng tăng già nhà nước và chính quyền quân đội thống trị của Miến Điện. Rangoon, Bình Hoa, ngày 20 tháng 2 năm 2012, theo truyền thống ngôn ngữ Pali của Phật giáo, một nhà sư được gọi là Pukhala, một cá nhân, hai hoặc ba vị sư, được gọi theo ngôn ngữ Sanskrit là Gana, và bốn vị trở lên được gọi là Sankhya, Tăng hoặc Samkhya. Vào thời kỳ Đức Phật, chư Tăng thường luôn sống với Tăng đoàn, và sẽ tiếp tục như thế trong những năm kế tiếp. Xuyên qua lịch sử, Tăng Ni đã xuất gia không bắt buộc phải gia nhập các đoàn thể bên ngoài Tăng già. Theo kinh điển Bali, không có đoàn thể nào đại diện cho Sư Tăng ngoài Tăng đoàn. Phật giáo công nhận tất cả Sư Tăng xuất gia là thành viên của Tăng đoàn, miễn là họ theo sát điều luật được nêu ra trong luật tạng của kinh văn Phật giáo. Không nhất thiết phải đăng ký với bất kỳ cơ quan chính quyền nào để chứng minh phạm hạnh của một người. Sư Tăng luôn sống trong cuộc đời đơn giản và thiền tập qua việc tôn kính các bậc trưởng lão và hòa hợp với các bạn đồng phạm hạnh. Không một nhà sư nào có thể bị tẩn xuất ra khỏi tăng đoàn trừ khi vi phạm tứ bất cận trụ. Ngay cả khi một nhà sư bị ép buộc phải xả y, phạm hạnh của vị ấy vẫn còn. Một người chỉ có thể xuất gia hoặc xả y khi theo đúng nghi lễ Phật giáo. Việc xả y không thể nào xảy ra mà không có một buổi lễ đúng pháp. Nhưng những người mang danh Phật tử kết luận sai lầm rằng chỉ cần xả y là một nhà sư trở thành một người trượt. Vào năm 1980-81, Hội đồng Tăng già do nhà nước chỉ định là Mahanayaka được thành lập với 47 nhà sư dưới sự kiểm soát của Đảng Xã hội Miến Điện. Nhiều nhà sư nổi tiếng đã chỉ trích việc sử dụng hệ thống đăng ký của chính quyền hầu kiểm soát Tăng đoàn Miến Điện. Ngay cả vào thời cao điểm của Đảng Xã hội độc tài Miến Điện, Sư Tăng đã chống lại sự xâm nhập của chính quyền vào Phật giáo. Họ tin rằng qua việc buộc Sư Tăng đăng ký với chính quyền, chính phủ Ni Vinh đã gài những nhà sư hợp tác vào trong tăng đoàn để kiểm soát tự do tôn giáo bên trong Miến Điện. Một số trưởng lão đã tuyên bố với chính quyền rằng họ không muốn là công cụ để áp chế Sư Tăng. Nhiều nhà sư chống đối đã bị bắt và bị vu khống vi phạm nghiêm trọng bất cộng trụ. Khi thành lập Mahanayaka hay Mahana, Đảng Xã hội Miến Điện đã gây ngân quỹ to lớn qua việc hợp tác với các tổ chức giải trí có tiếng. Họ cũng dường rộng rãi vật thực, điện thoại, xe hơi, đất đai và hơn hết quyền lực và ảnh hưởng đến những nhà sư hợp tác với chính quyền. Có những nhà sư đã bị nghi ngờ bị hối lộ để phá sự hòa hợp đã có trước đây giữa tăng đoàn. Việc này đã đem lại lợi ích cho luật pháp, những kẻ trung gian và hội đồng tăng già quốc gia tại Kabbalaya. Dù hội đồng tăng già Mahanayaka được thành lập là để bảo tồn sự lớn mạnh và nguyên thủy của các tu viện Phật giáo tại Miến Điện, Sư Tăng với bất lực, Sư Tăng đã bất lực chống lại các nhà sư được lựa chọn bởi các thành viên của hội đồng Nayaka. Tuy trước đây một số tu viện Phật giáo mới được thành lập cho việc học lên cao, các nhà sư trẻ Miến Điện vẫn không thể hành đạo một cách tự do. Những sư trẻ thông minh bị cấm thảo luận về quan điểm của họ và thường bị đe dọa, trục xuất và đánh rớt. Trường Đại học Phật giáo Napata không đủ khả năng quảng bá Phật giáo Miến Điện vì thiếu tài năng, thiếu tư liệu và vì khuynh hướng độc tài của Hội đồng Nayaka Phật giáo nguyên thủy Miến Điện chỉ được phổ biến ra khỏi nước qua những vị sư được ủng hộ bởi tư nhân. Mặc dù có tòa án tu sĩ để giải quyết những vụ kiện liên hệ đến Sư Tăng Miến Điện mà không cần đến sự can thiệp của Hội đồng Tăng già Mahana, Sư Tăng Miến Điện lại bị xét xử bởi tòa án do quân đội kiểm soát trong vụ cách mạng Y Vàng. Sư Tăng bị cưỡng bắt, xả y và bị kết án tù giam. Phật giáo là con đường đưa đến giải thoát đau khổ cho tương lai cũng như đau khổ trong kiếp hiện tại. Theo như lời Phật dạy, Sư Tăng Miến Điện mong mỏi được cống hiến vào sự an sinh của những người xung quanh, sức khỏe, giáo dục và nhiều phương diện khác trên toàn Miến Điện. Burma, nơi Phật giáo đã phát triển từ nhiều thế kỷ, lẽ ra phải có một hội đồng tăng già khá hơn. Một hội đồng không sợ phải nói lên sự thật và độc lập, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài. Để có được một hội đồng tăng già độc lập, Sư Tăng phải được tự do lựa chọn trong lúc chính quyền cùng nhân dân hỗ trợ. Những vấn đề liên hệ đến tôn giáo, hãy để Sư Tăng giải quyết. Khi nào còn sự hiện diện của hội đồng tăng già nhà nước, không có hy vọng bảo tồn Phật giáo tại Miến Điện. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam Mô Bụt Đà Giác, con cung tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính tỉnh sư.
Sa Phú, chị Quỳnh Hồ Bích Phi đã đọc bản tin Phật giáo vừa rồi cho đại chúng nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình
của buổi học gồm Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mát. Giờ đây thì xin được kính chúc Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sống trong hạnh phúc và kiết tường của giáo pháp Đức Phật Gotama. Giờ đây thì xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân và để băng hồi hướng và đóng đùm. Xin kính mời sư Huệ Ngọc Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Sa thú, sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng và Đại Đức Pháp Tính đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Và ngày mai là chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Chúng ta xin hồi hướng. Dạ con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, cớ chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Á.
Sukatang katang, kita tak sanggino hati ye, kita